thưa quý vị cùng niệm Phật. Trước khi đi vào cái phần thuyết giảng thì xin điểm sơ một chút công việc trong một năm qua. Thưa quý vị, là mỗi năm thì chúng tôi có cơ duyên có được 3 tháng ăn cư kiết hạ. Trong 3 tháng ăn cư kiết hạ thì lại kinh Đại Bát Niết Bàn mỗi chữ mỗi lại. Bây giờ thì quyển 2 thì cũng 2/3 nè, tức là chắc cũng trên dưới 1 triệu lại. Đứng lên ngồi xuống á, mỗi bữa thì lại khoảng 300 tới 350 lại. Rồi thì trong 3 tháng cư thiết hạ chúng tôi có được nhiều thời gian để tự tu cũng như là niệm Phật, rồi hướng dẫn cho chúng xuất gia cũng như là tại gia. Sau đó thì có được mấy tháng rảnh để làm những công việc Phật sự. Và tháng 10, tháng 11, tháng 12 bước xong đầu tháng 1 năm 2012 thì 2011 thì chúng tôi có chương trình định trước đi 10 năm đi qua bên Úc để tịnh tu nhập thất trên núi Bàn Đồi Đa Bảo ở vùng Blue Mountain. Nhờ có được những cái tháng như vậy mà chúng tôi dịch kinh, dịch sách cũng được rất là nhiều, bởi vì không có tiếp xúc với bên ngoài. Sau đó thì về Đức dự tế cũng như rộng duyên ngày 11 tháng 3 năm 2011 vừa rồi, thì như quý vị cũng biết là chuyện gì xảy ra với thế giới. Về động đất với Nhật Bản gọi là tsunami. Chữ Suna đó nó có nghĩa là tăng, tăng là bên này là viết bộ thủy, bên này là chữ một phần của chữ lục, có nghĩa là cái bãi biển gọi là tăng. Đồng âm mà chị nghĩa rất nhiều, tăng là mới, tăng cũng là khắc, tăng là cái bãi biển. Nami tức là chữ ba, bên này là bộ thủy và bên này chữ bỉ, có nghĩa là nước nó biến đổi cái nơi kia, thì nước nó biến đổi nơi kia một cách không bình thường thì gọi là tsunami. Như bình thường mình kêu nước lụt, high water, nhưng mà tsunami thì nó không phải là trạng thái nước lụt. Nước năm rồi ở Nhật thì nó dâng cao là 15 thước và nó cuốn đi 5 tỉnh miền đông của nước Nhật, đó có Fukushima, rồi thì Chiba, rồi Sendai, Minagi. Lúc bây giờ thì chúng tôi, một số cái thầy cái cô du học ở Nhật Bản, hiện đang ở Pháp, ở Hoa Kỳ cũng như ở Âu Châu, thì cũng rất là đau lòng, cho nên nhìn về nước Nhật cũng rất là quan tâm. Thì họ nói bây giờ phải làm sao để chúng ta thể hiện cái tinh thần của mình trong vấn đề chết chóc người Nhật như vậy. Thì dĩ nhiên là nước Nhật cũng rất là giàu, cũng ngang tầm với nước Mỹ. Mình giúp tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ, nhưng bây giờ giúp cách như thế nào? Đầu tiên thì hướng đến cái vấn đề là tâm linh. Tâm linh đó là làm một cái đại trai đàn chánh tế ở tại nước Nhật, thì mới thỉnh quý thầy chuyên môn Canada, ở Úc, ở Hoa Kỳ, thì qua mở những cái đàn tràng chiêu mộ những cái oan hồn mà người ta bị chết tức tử trong vòng 2 phút đồng hồ mà 25.000 người chết, quý vị biết là khủng khiếp lắm. Và trong tương lai, trong kinh Trường Bộ Kinh đó, Đức Phật có dạy là nước không phải là dâng 30 thước hay là 60 thước, mà nước sẽ dâng hết cõi dục này, tức là trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, năm thiền bộ châu, cu lô châu, đông thắng thần châu, thì người hoa châu, rồi tứ thiên vương, dạ ma, đau lợi, đau xúc, khóa lạc thoái, tự tại thiên, nước sẽ đầy hết tất cả những cõi này. Đó là trong kinh Trường A Hàm Đức Phật đã nói. Và mới đây tờ báo Người Việt ở Houston báo động là những nhà địa chấn học của nước Nhật, nó là nước Nhật sẽ bị cơn địa chấn lớn khoảng 9 độ Richter và nước sẽ dâng cao khoảng 60 mét. Thì quý vị biết là cái nước nó ảnh hưởng qua tới bên Vancouver và bên bờ biển California của Hoa Kỳ. Thì năm này là năm Thìn, thì tượng trưng cho nước, cho nên ghê gớm lắm. Kỳ này thì ai khéo tu thì nổi, mà ai dụng tu thì chìm. Dĩ nhiên là không có tận thế vào ngày 22 tháng 12 năm 2012 này, theo trong kinh Phật. Theo trong kinh Phật thì chưa có tận thế nữa, nhưng mà năm này thì thay đổi rất là nhiều. Trong kinh Đường A Hàm có nói rằng loài người khi nào mà đến năm tháng tuổi mà dựng vợ gả chồng, và cái tuổi chết là 10 tuổi á, cho tất cả nhân loại đó, thì lúc bây giờ thì quả đất này sẽ diệt vong. Nó sẽ trải qua ba thời kỳ tiểu tâm tai, tức là đói khát, bệnh tật, chiến tranh. Và đại tâm tai, tức là nước nó sẽ dâng cao và quả đất này nó nổ tung ra, và gió nó sẽ thổi đi từng mảnh đất như vậy. Thế giới sẽ được thành lập trở lại. Và trên thế gian này chỉ còn khoảng 10.000 người thôi. Thì trong 10.000 người đó có một người biết tu và sẽ chiêu dụ những người khác cùng thọ tâm quy, truyền ngũ giới, thì bây giờ thì thế giới mới thành lập được. Thì Phật nói trong kinh Trường A Hàm, Trường A Hàm thì những bộ kinh căn bản của Nam Tông, tức là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm cũng như Tạp A Hàm, đây là bốn bộ quan trọng của Nam Truyền Đại Tạng Kinh. Và tất cả những kinh điển của Đại Thừa cũng từ Nam Truyền mà ra. Thì chúng tôi thì nghiên cứu về Bắc Truyền nhiều hơn, nhưng sau khi ở Đinh Thất thì dành thời gian dư, thì mỗi ngày thì tôi đọc khoảng 200 trang sách như vậy. Mỗi ngày 200 trang, mà nếu tôi tính, nếu tôi đọc suốt thì cũng khoảng 20 năm hết bộ Đại Tạng. Bởi vì thứ khủng khiếp. Hồi Thầy Huyền Quang đọc chữ Hán thì đọc suốt 18 năm ở trong tù. Này dịch ra chữ Việt thì bộ mà Hòa Thượng Nhất Tịnh Hạnh dịch đó thì bây giờ cũng khoảng được 70 cuốn, mỗi cuốn khoảng 2.000 trang. Nó mỗi cuốn 2.000 trang, mỗi ngày đọc 200 trang mà nghĩa là đọc liên tục á. Còn đọc sách nó là đọc tiểu thuyết, đọc kinh nó rất là khó. Nhưng mà vấn đề đọc xong rồi hiểu rồi kinh nằm chỗ nào mới là quan trọng. Phật nói ngày xưa trong cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta đang ở đó, cõi giới rất là tốt đẹp, sạch sẽ, và lòng người chúng ta từ trời Quan Âm Thiên đến, nên ai cũng có thần thông hết, người nào cũng có thần thông hết. Ngày xưa đó, đi bằng ánh sáng, sống bằng trí tuệ, và ăn thì không phải như bây giờ phải nấu nướng nhiều. Nhưng mà đất đai Nam Diêm Phù Đề này nó tốt, nó ngọt, cho nên mọi người mới bắt đầu lấy tay mình chấm mặt đất để mình ăn. Và ăn, người thứ nhất ăn, người thứ hai cũng bắt đầu ăn, người thứ ba ăn thì bắt đầu sinh cái tâm là nếu mình ăn ngày mai nó sẽ hết, cho nên mới để dành. Lấy 3 ngày, rồi lấy 5 ngày, lấy 7 ngày, cuối cùng lại thì mỗi người lấy thành một đám ruộng để tạo thành điện chủ. Rồi đó thì cái tâm tham bắt đầu nó khởi lên. Người nào càng ăn nhiều thì càng sao? Càng xấu đi. Nó nói vậy đó. Và trong tương lai xa nữa đó, thì là người chỉ còn ăn hạt cỏ thôi, và nước mà uống đó, tức là nấu bằng vỏ trái cây. Thế bây giờ thì trong danh từ Phật học gọi là tận thế, thì tính ra thì nó cũng còn khoảng 7 triệu năm nữa. Cho nên chúng ta không lo gì để tháng 12 năm này bán nhà bán cửa, không cứ việc sống không có sao hết. Nhưng mà người nào đó giống như nước Nhật thì rồi tôi đi thăm, sau đó thì giáo hội bốn châu một quốc mới tạo tổ chức một cái chuyến đi thăm cầu siêu bạc độ, thì rất là cảm động. Đến thì phái đoàn thì chỉ là quyên được khoảng 130.000 đô la Mỹ và phân tán cho những chùa viện Hà Lo. số tiền nó không có nhiều so với sự mất mát của người Nhật, nhưng mà được một cái là tổ chức những đại đoàn tràng rất là trang nghiêm. Thì bắt đầu chúng tôi đến vào 30-31 tháng 5, cuối đầu tháng 6 năm 2011, và được thầy Triệt Học cũng như học giả Đỗ Thông Minh, một học giả mà đi học viên dịch cùng thời với chúng tôi, anh ta thì rất là giỏi, dịch rất là nhiều sách từ tiếng Tàu như tiếng Nhật sang tiếng Việt, và tiếng nói của anh ta cũng rất là có giá trị. Thì ra Mỹ này, một số quý vị cũng có biết Đỗ Thông Minh. Thì anh Trần Triệt Học ngày xưa thì cư sĩ, sau này đi tu. Bên đạo thì có thầy Triệt Học rất là giỏi, hỏi cho bất cứ chuyện gì trên thế gian, không có chuyện gì thầy không trả lời được, giỏi lắm. Mà học giả đang ở Nhật, Đỗ Thông Minh cũng học giả bên đời, nên là hai người đóng góp công sức để lo tổ chức cái đại tràng đàn ở bên Nhật. Thế nhưng mà trong 25.000 người chết đó, có một bà lão 81 tuổi mà trôi ra ngoài sông, ngoài biển 25 ngày, và có một con chó nữa, không có chết. Dạ, tôi hỏi quý vị, tại sao bao nhiêu người chết mà bà già mấy chục tuổi với con chó nó không chết, là tại sao? Tại bà già nó biết tu nhưng mà biết bơi, xuyên năm bi thì bơi cũng ăn thua gì hết, bơi cũng chết. Tức là con chó nó có tu, bà già nó có tu. Vậy thì cái thời gọi là mặt thế này đó, người nào có tu thì người đó sẽ nổi, người nào kém tu người đó sẽ chìm, nhất là người nào mà ăn chay trường đó là nổi trước. Còn ai mà ăn thịt nhiều đó, thì nó nặng quá cho nên nó chìm. Cho nên quý vị nghe pháp về nên ăn chay trường, hay là ăn chay nhiều ngày. Ở đây quý vị nào ăn chay trường được đâu, giơ tay coi, ăn trường chay luôn á, cho quý vị nó tràn pháo tay lớn, quý vị nó tự đoan chắc là nổi, không có chìm, nó nhẹ. Thì đó mình thấy là cũng có người trong gia đình mất, nhưng mà cũng có người không có mất, cha mẹ bị chết nhưng mà con cái thì không có chết chẳng hạn. Thì mình thấy là phải nói rằng cái chuyển nghiệp trong đạo Phật giải thích trong trường hợp này thì nó rất là đúng. Thì chúng tôi đi trong những cái thành phố mà không còn một ngôi nhà nào hết, mà quý vị biết là 2 phút đồng hồ thôi nó tiêu tan hết. Vậy thì tiểu vô thường đối với đạo Phật, Đức Phật diễn tả nó rất là có giá trị trong cái trường hợp này. Thì sau khi đi Nhật về thì trong tháng 6 thì Chùa Viên Giác có tổ chức Phật Ngọc để cúng dường Đức Phật, thì cũng có khoảng 17.000 người đến lễ, rất là đông. Sau Phật Ngọc thì chúng tôi và Hội Thượng Minh Tâm được Chính phủ Tích Lan cũng như là Hội đồng Tân Già mời qua để phát một cái giải thưởng gọi là Honorary Degree for Foreign. Chắc quý vị có theo dõi, quý vị biết Thủ tướng, Bộ trưởng, các chính trị gia cũng như Hội đồng Tân Già, đó là một lễ rất là trang trọng để trao cho cái giải thưởng mà những người có công mang cái giáo lý của Đức Phật đến truyền bá cho những người Âu Mỹ, dĩ nhiên là người Việt Nam của chúng ta là chính. Thì hơn 40 năm qua thì dĩ nhiên Hòa Thượng Nhất Hạnh thì cũng đã được rất là nhiều giải thưởng. Bản thân chúng tôi cũng như Hòa Thượng Minh Tâm thì cũng đã hoạt động hơn 40 năm ở một phút. Cho nên những chính phủ trên thế giới họ để ý và phát cái giải thưởng này. Sau đó thì về có khóa tu học ở Pháp Âu Châu kỳ thứ 23 tổ chức tại Áo, có khoảng 1.024 người tham dự trong vòng 10 ngày. Quý vị ở đây ví dụ hôm qua trai 100 người tham dự thì là rất là tốt, nhưng mà bên Âu Châu là 1.000 người, 1.000 mỗi khóa như vậy, 1.000 người tham dự trong vòng 10 ngày. Thì quý vị biết là chuyện ăn chuyện ngủ nó không có đơn giản. Năm nay tổ chức từ ngày 17 tháng 7 cho đến ngày 5 tháng 8 ở Birmingham, ở bên Anh Quốc. Rồi sau đó thì tổ chức lễ hiệp kỳ trên lịch đại tổ sư vào tháng 9 ở bên chùa Thiện Minh. Tiếp theo thì chúng tôi đi qua Úc, qua Úc năm vừa rồi cuối tháng 10 thì có đi Ấn Độ và đi qua Úc. Năm vừa rồi thì chúng tôi cũng làm được mấy câu chuyện. Thứ nhất là tổng kết cái tư tưởng của tịnh độ, cho nên đã dịch được, không phải dịch nhưng mà viết lại cái tư tưởng từ Độ Tông theo cái nhìn của người Việt Nam của chúng ta, hệ thống hóa vấn đề. Thì quyển này thì năm này cũng sẽ ấn tống, cũng giống như những quyển trước. Thì tôi xin thưa quý vị là trong tương lai thì mọi cái nó đều mất hết, Phật cũng mất, Tăng cũng mất, nhiều pháp thì nó sẽ còn, pháp nó sẽ còn. Cho nên việc ấn tống kinh điển như Bồ Tát Giới Dẫn Ký hôm qua của Hòa Thượng Thích Trí Minh, tức là ngài trụ trì chùa Cây Mai ở Chợ Lớn. Ở đây bác sĩ hiệu trưởng cũng như quý vị đã ấn tống quyển đó rất là hay. Cái đó là Bình Đức cũng đã làm. Thì quyển này thì năm rồi ấn tống, quyển này tương đối cũng rất là đặc biệt. Một chút thì khi giảm về trình độ tôi sẽ đề cập một chút ở trong này. Và tiếp theo đó thì năm này ấn tống quyển Tư Tưởng Tịnh Độ Tông. Thì quý vị nào muốn phát tâm ấn tống thì xin liên lạc với đạo hữu Châu Ngọc ha, để ấn tống. Và khi chúng ta phát ra thì mọi người cũng được có những lợi lạc nhất định. Rồi ra thì chúng tôi cái dịch cái bản văn là những bản văn căn bản của Tịnh Độ Tông Nhật Bản từ tiếng Đức của học giả người Đức tên là Stein Christian. Đây là một cái tư tưởng của Tây Phương, nhìn về Á Châu, cái tư tưởng Tịnh Độ rất là đặc biệt. Thì những cái nguồn tài liệu rất là đáng tin cậy. Vì thế cho nên chúng tôi thấy rằng cái việc hệ thống hóa là cái tư tưởng Tịnh Độ Tông của Việt Nam không phải là điều không cần thiết. Về lâu nay chúng ta vẫn tin về Tịnh Độ, vẫn học về Tịnh Độ, nhưng mà khi hỏi tổ Tịnh Độ là ai thì không có biết. Và cái tư tưởng nó như thế nào thì hầu như là một phần thì quá lạc quan. Chỉ cần câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ thì tôi nghĩ nó cũng chưa có phải là đầy đủ lắm. Cho nên chúng tôi hệ thống lại thì cũng khoảng là 650 trang đánh máy, tức là khoảng A5. Thì cái tư tưởng này vẫn là dựa trên ba kinh chính, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì giờ chúng ta thấy rằng cái việc mà niệm Phật để được vãng sanh thì có rất là nhiều cái chủ trương khác nhau. Ví dụ chủ trương của Trung Hoa, tức là tín nguyện và hạnh, là do ngài Ấn Quang Đại Sư chủ trương, có lòng tin, xong đó thì chúng ta nguyện và chúng ta thực hành cái việc vãng sanh. Đó là tư tưởng của Trung Quốc. Nhưng mà ngài Ấn Quang là tư tưởng của ngài Thiện Đạo á, là chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải có hiếu với cha mẹ, và thứ ba đó đó là tạo ra những cái phước đức. Đó là tư tưởng của ngài Thiền Đạo. Rồi tư tưởng của ngài Thăng Loan á, tức là muốn được vãng sanh phải qua năm giai đoạn. Thứ nhất là chi tâm, thứ hai là tín nhạo, thứ ba là dục sanh. Ba tâm này thuộc về tâm của hành giả niệm Phật, và thứ tư là nhiếp thủ, thứ năm là bất xả. Khi mà một hành giả đã ở trong tay của mình, đã sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, thì những vị Bồ Tát nâng niu cái người đó, không có cho người đó rời khỏi cái tầm tay của mình, cho nên gọi là nhiếp thủ và bất xả. Thì niệm Phật thì nó có cái cách gọi là hoàn tướng và bản tướng, theo như ngài Thăng Loan. Hoàn tướng tức là có những người không muốn đi về cõi giới Ta Bà này nữa để độ sanh, mà ở yên nơi cõi giới Cực Lạc để tu tiếp cho nó cao hơn, gọi là hoàn tướng, gọi là bản tướng. Còn hoàn tướng tức là có những vị Bồ Tát không muốn ở nơi thế giới Cực Lạc nữa mà trở về là Ta Bà để độ sanh, cho nên gọi là hoàn tướng. Có thêm một cái này gọi là hoành siêu. Hoành siêu tức là siêu sanh mà một cách ngang, hoặc là trực siêu, tức là siêu thăng một cách đi thẳng, không có một cái giới hạn của cái biên giới nào hết. Thì đó là của Nhật Bản. Riêng của Tây Tạng đó, trong cái quyển này có cái tư tưởng của Tây Tạng của phái Nima, tức là phái Cổ Mật. Quý vị nào đọc này hay lắm, bảo đảm một điều rất là hay, quý vị phải đọc hết cái này, nên đọc để làm thêm những tài liệu trong việc vãng sanh của mình. Thì cái quyển này đó, nói về tư tưởng của những người vãng sanh đó, là có bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó, tức là niệm Phật hoặc quán tưởng. Niệm Phật và quán tưởng, chúng ta vẫn niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật bằng ngôn ngữ của mình, là ngôn ngữ Nam Mô Amitabha Buddha cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Amitabha Phật, Nam Mô A Di Đà Phật Sư. Ngôn ngữ nào thì Phật cũng hiểu hết. Ngay cả mình người bình thường, mình cũng có thể hiểu được tất cả những ngôn ngữ khác của những người khác phái, khác giống và khác dân tộc, cũng như là chư Phật và chư vị Bồ Tát. Ví dụ bây giờ một người Mỹ người ta chết, mình lên mình cúng vong, mình cúng tiếng Việt. Bây giờ hỏi quý vị là người Mỹ nó có hiểu không? Hiểu không? Hiểu như thế nào? Nhờ quý vị nào chứng minh đi con. Hiểu cái ý thì chưa có đủ. Hiểu làm sao? Thì năm này cũng có chuyện vui lắm. Là thầy hành giả, chứ quý vị không biết, thầy này thì cũng đệ tử chúng tôi, cũng mới tốt nghiệp PhD Đại học Hannover để làm cái luận án ra trường tang lễ của Phật giáo Việt Nam tại xứ Đức. Sự thích nghi và sự thay đổi trong xã hội văn hóa Tây Phương. Thì nói là làm tang lễ Phật giáo Việt Nam, nhưng trên thực tế thì cũng phải nói ba kinh tịnh độ. Thì ông giáo sư Hướng Đạo mới hỏi vậy. Ông là người Việt Nam, người ta là người Đức, mà người ta chết thì bây giờ ông cầu siêu, ông cúng tiếng Đức, tiếng Việt sao người Đức hiểu được? Đó là khi mà ra bảo vệ luận án tiến sĩ. Cũng không đơn giản để trả lời đó quý vị. Quý vị nào trả lời dùm câu đó rồi. Ừ. Nguyễn Hồng trả lời đúng, cho một tràng pháo tay cho Nguyễn Hồng. Nhưng mà mình phải chứng minh lại. Chứng minh ví dụ như khi chúng ta mới đến Mỹ, khi chúng ta mới đến Đức. Tiếng Mỹ thì có nhiều người biết, thì tiếng Đức thì rất là hiếm người biết trước khi đến Đức. Vậy thì một người Đức đối xử với người Việt Nam qua cái hành động vui hay buồn, thương hay ghét, giận hay hờn, người Việt Nam có hiểu không? Vậy đâu cần dùng ngôn ngữ chứ. Vì vậy cho nên khi chết hay là ngay cả khi còn sống, ngôn ngữ cũng đã là vấn đề không cần rồi. Nó qua cái biểu tỏ cái hành động của mình. Ví dụ mình cúng một cành bông, mình dâng một cái nén nhang, thì người chết cũng hiểu mình làm cái gì. Vì vậy cho nên cái này là khoa học tự nhiên hay khoa học tôn giáo, họ cần có cái sự chứng minh. Và chứng minh như vậy thì đủ để mình có thể đậu được, để đi nhanh ha. Thế thì trong quyển này đó, đại sư Tukutindos ngài có định nghĩa giờ thế nào là công đức. Bây giờ what is the merit, thế nào là cái công đức, nó là cái gì? Thế thì công đức nó là những cái công việc của mình làm. Thì ngài ví dụ là cũng giống như là những cái giọt nước mưa như vậy, trên từ hư không nó chảy vào ở trong lòng đất, rồi từ lòng đất đó nó chảy ra ao hồ, sông biển, nó luân lưu như vậy. Thì ngài định nghĩa rằng khi nào ở trong biển cả đại dương kia không còn một giọt nước nào nữa đó, thì cái giọt nước ban đầu nó không có giá trị. Thì chúng ta, những người xuất gia cũng như những người tại gia, chúng ta tu học, chúng ta lại Phật một lại, chúng ta cúng Phật một cành hoa, chúng ta dâng Phật một đĩa trái cây, chúng ta cúng chùa 30, 50 hay nhận đến nhiều hơn, chúng ta in kinh ấn tống, chúng ta làm phước cứu người, chúng ta xây trường học, chúng ta xây đường, chúng ta xây cầu cống, tất cả những cái này là những cái phước đức, những công đức mà nó góp lại từ từ, cũng giống như những cái giọt nước mưa như vậy. Trong sự thành Phật quả của mình, từ thiên thừa, nhân thừa cho đến Bồ Tát thừa hay Phật thừa, không thể thiếu những cái tích lũy của mình làm việc phước thiện đó. Cho nên cái điều kiện mà phải tạo nên để được có trong cái sự thành Phật của mình, sự vãng sanh của mình đối với Tây Tạng, là cái việc tu tạo công đức rất là quan trọng. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là phải phát Bồ Đề Tâm. Và điều thứ tư đó, thì là hồi hướng tất cả những phước báo này trang nghiêm cõi Tây Phương tịnh độ. Thì Nhật Bản, Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam. Việt Nam thì tôi tìm ra được một cái mới, thì cũng không có mới, nó cũ nhưng mà nó nằm sẵn đó. Thì bây giờ nhân cái cơ hội tìm tòi thì phát hiện ra được là ngài Đàm Hoằng á cũng là người Trung Hoa. Nhưng mà khi mà ngài đến Việt Nam vào năm 452 và ngài tu ở núi Tiên Du miền Bắc á, cho đến năm 455, tức là 33 năm ở tại Việt Nam chúng ta, và lúc bây giờ thì thuộc đất Giao Châu, thì ngài tu theo cái phép là thập lục quán, trong đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ rất là quan trọng. Thì bây giờ những nhà học giáo ở Mỹ á, Người ta tìm ra được là kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ nó thì có bản chữ Phạn và chữ Hán cũng như là tiếng Tây Tạng. Riêng cái bản kinh Vô Lượng Thọ đó thì không có bản chữ gốc tức là chữ Phạn, cho nên họ đặt nghi vấn là kinh Quán Vô Lượng Thọ có thể là do người Trung Quốc đặt ra. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó thì cái điều này cũng có thể là những bản kinh gốc chữ Phạn đó đã được truyền ở Ấn Độ rồi sau đó mang qua dịch sang tiếng Hán thì nó mất cái bản gốc, cho nên bây giờ mình chỉ còn bản chữ Hán, tiếng Việt hay những ngôn ngữ khác. Mà cái điều đó không quan trọng bằng là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế thì Ngài đã dùng cái kinh này để độ cho Hoàng hậu Vi Đề Hy khi mà vua Tầm Bà Sa La đã bị giam vào trong ngục thất bởi A Xà Thế. Thế thì không lý do gì mà cái bản kinh này xuất hiện về những đời sau này. Và chúng ta thấy là từ thời Đức Phật cho đến khi Ngài Nagarjuna xuất hiện á, nó là 900 năm lịch sử. Ngài Mahakayip lãnh cái tâm thiền từ Đức Phật và tâm truyền tâm, tiếng Nhật gọi là Isin Densin, từ cái tâm này truyền qua tâm khác. Khi mà Đức Phật cầm cành hoa lên thì Ngài Kayip mỉm cười, tức là tiếp được cái tâm thiền đó, rồi từ đệ nhất tổ, nhị tổ cho tới nhị thập bát tổ. Rồi từ nhị thập bát tổ đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc truyền cho tới đệ lục tổ. Có một cái dòng thiền nó liên tục như vậy hơn 1000 năm lịch sử. Nhưng mà nhưng tịnh độ thì không phải là mang tâm này truyền cho tâm khác. Người nào hiểu được cái lý của tịnh độ, ví dụ như từ Đức Phật cho đến Ngài Nagarjuna 8 tới 900 năm, và từ Ngài Nagarjuna cho tới Ngài Vasubandhu là 200 năm, nó không có cái sự truyền thừa từ cái này qua cái kia. Rồi thì bây giờ mình mang những vị tổ này sang Trung Quốc hay sang Ấn Độ hay sang Việt Nam đó, thì nó cũng có một cách khoảng rất là xa. Thế thì khi mà lấy Ngài Đàm Hoàng cùng thờ với Ngài Đàm Loan và sau thờ của Ngài Huệ Viễn ở bên Trung Hoa. Nhưng mà chắc chắn khi mà những ngày này á, Ngài Đồng Hành đến Việt Nam thì Ngài phải biết phong tục Việt Nam, Ngài phải nói tiếng Việt Nam, mặc dù là Ngài sử dụng ngôn ngữ là văn bản là chữ Hán. Cái điều này nó cũng dễ hiểu thôi. Giống như chúng ta bây giờ, chúng ta ở Mỹ thì thế hệ đầu thì đa phần dùng tiếng Việt, nhưng mà đến thế hệ thứ hai thì nói sao quý vị? Nửa Anh, nửa Việt. Đến thế hệ thứ ba thì toàn tiếng Anh ấy. Nhưng mà tụng kinh Lăng Nghiêm thì không thể tụng tiếng Anh được. Cái gì thì cái, nhưng cái căn bản phải giữ. Ai di tăng cái nào thì cứ di tăng, mà căn bản không thể nào bỏ. Trường hợp là vua Gia Long khi mà mang binh hùng tướng dũng cũng như là những người tùy thiếp và tăng ni đi qua bên Thái Lan. Chút nữa thì sẽ giới thiệu một chút về cái quyển này để quý vị thấy. Trong này tôi có viết lịch sử đoạn đó. Gia Long khi mà khoảng năm 1786 cho đến 1789 thì thời gian đó là ông ở bên Thái Lan. Thế thì những vị sư đi cùng với vua thì cũng lập nên chùa viện. Bây giờ sau 200 năm lịch sử đó thì những chùa viện ở Thái Lan mỗi buổi sáng vẫn tụng Lăng Nghiêm như sáng nay của chúng ta tụng vậy đó. Mặc dù giáo lý họ nói tiếng Thái hết và họ theo cái tông Anamikaya, tức là gọi là Việt tông, người ta vẫn ăn chay giống như mình vậy đó. 200 năm lịch sử chúng ta không có bị biến dạng và chúng ta vẫn còn được cái tinh thần truyền thừa của Phật giáo, từ gọi là Phật giáo truyền thống đó. Thế bây giờ 200 năm sau nữa ở Mỹ có thể những ngôi chùa A, chùa B, chùa C nó còn hình dáng là ngôi chùa Việt Nam giống như ở tại Thái Lan trong hiện tại. Cái nội dung nó phải thay đổi để hòa nhập vào trong cái văn hóa mới, nhưng cái bản kinh đầu tiên nó không có thay đổi. Tức là chúng ta không sợ biến chất. Ở người địa phương đó họ sẽ học kinh Di Đà hay là kinh Lăng Nghiêm bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Dĩ nhiên là nó cũng có nguyên bản bằng tiếng Sanskrit, nhưng mà họ được truyền thừa trực tiếp. Ví dụ như là một số chư vị mà truyền thừa ở đây. Thế thì rồi từ ngày, ví dụ như là ngày Vasubandhu là thế kỷ thứ tư sau Đức Phật, thì truyền qua Việt Nam chúng ta, qua Trung Quốc thì có Ngài Đồng Hoàng, Ngài Đồng Loan và Ngài Đạo Xước thì cũng ở thế kỷ thứ 5. Và đến Việt Nam chúng ta cũng thế kỷ thứ 5. Và thì thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 5 là 200 năm lịch sử. Thì từ sơ tổ Ngài Nagarjuna cho đến đệ nhị tổ Vasubandhu và đến ngày đồng hành của Việt Nam. Tôi không muốn đi qua phía Trung Quốc để mình bị lệ thuộc quá nhiều về vấn đề tư tưởng, mà tôi muốn rằng mình phải có một cái tư tưởng của Việt Nam riêng. Để thành lập từ ngày đồng hành cho tới ngày thiền tâm thì trên thực tế thì bây giờ chưa có tìm được nhân sách vở. Nhưng nếu thế kỷ thứ tư cho đến thế kỷ thứ 20 là 1.500 năm lịch sử hơn thì mới có một vị đệ nhị tổ của thiền tông thì cũng tốt thôi. Rồi sau tiếp theo đến ngày Trí Tịnh, nhưng biết đâu trong khoảng giữa đó mình sẽ khai quật được những cái sử liệu giống như là thầy Lê Minh Tháp đã tìm hiểu cũng như là viết ra những cái bộ lịch sử của Minh Châu Hương Hải Thiền Sứ cũng như Tôn Nhật Quang Đài. Tôn Nhật Quang Đài là một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng người Việt Nam trong cái thời của Lê Quý Đôn. Nên trong cái thời buổi mà học giả Lê Quý Đôn đã phát hiện những cái sử liệu rất là quan trọng đối với lịch sử Việt Nam chúng ta, thì Phật giáo cũng đã đóng một cái vai trò rất quan trọng. Ngài Pháp Chuyên Lục Truyền hay là Ngài Tòa Nhạc Quang Đài là những cái bộ sử liệu rất là cần thiết để chúng ta minh định về vấn đề lịch sử của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong cái thời mà càng hiện đại của mình. Khi dân tộc mà bị biến đổi thì Phật giáo cũng bị theo cái đà biến đổi đó mà đi vào ở trong cái sự tồn tại của dân tộc theo cái cách truyền thừa riêng của mình. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng đối với Tịnh Độ Tông chúng ta vẫn có một cái cơ sở riêng, chúng ta vẫn có một cái lập luận riêng, nhưng mà vẫn là cái tư tưởng của giải thoát trong cái sự sinh tử luân hồi. Thì bây giờ ví dụ một cái điều như một cái cây mình trồng trong phòng tối, khi nó lớn lên thì nó ra hoa ra lá, thì lá cây nó phải hướng về đâu quý vị? Ánh sáng mặt trời để tiếp nhận lá này, dục lục tố mình nuôi cái thân cây. Vậy thì cái cây nó hướng về mặt trời và mặt trời chiếu sáng, nó là một cái chuyện tự nhiên hay là chuyện có điều kiện? Chuyện tự nhiên. Vậy thì câu Phật hiệu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Amitabha Buddha có nghĩa là vô lượng quang, Nam Mô Amitabha Yus có nghĩa là vô lượng thọ. Thì bây giờ chúng ta niệm đến Phật thì Phật sẽ cảm cái lời niệm của mình, tại vì vô lượng quang có nghĩa là ánh sáng giống như là ánh sáng mặt trời, mạnh hơn gấp nhiều lần hơn của ánh sáng mặt trời nữa. Và chúng ta là những chúng sanh ở trong cõi vô minh phiền não này. Vậy thì sự niệm của chúng ta khi cắt lên một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái điều đó bắt buộc hay là sự tự nhiên? Tự nhiên. Vậy thì giữa ta và Phật có sự giao thoa không? Có, chắc chắn là phải có sự giao thoa. Sự giao thoa đó chúng ta sẽ được tiếp nhận qua cái lòng từ bi của Đức Phật tiếng Đức, gọi là đi Ursprungliche Gelobnis, có nghĩa là cái bản nguyện lực của cái vị Phật đó để phát nguyện, giống như bác sĩ nhị đồng là bác sĩ nội khoa, cho ta phát ra lời nguyện là ta chuyên môn về cái đó, là người bệnh nào đến đó thì hợp với công bác sĩ đó. Thì A Di Đà Phật trong 48 lời nguyện như vậy thì có một cái lời nguyện thứ 18 là quan trọng nhất để chúng ta có thể sanh về đó, thế giới của Ngài. Cho nên không còn gì để mà chúng ta nghi ngờ nữa khi mà chúng ta phát tâm niệm Phật. Rồi cái chuyện tự nhiên cũng giống như là mình ăn cơm đấy. Có ai định nghĩa mà mẫu bữa cơm là gì không quý vị? Ai ngồi vô bàn cơm định nghĩa cơm là gì không? Mà chúng ta ăn từ nhỏ đến bây giờ không biết tốn bao nhiêu bao gạo nữa. Để chúng ta được lớn, chúng ta được chúng ta bị già đi, rồi chúng ta sẽ chết. Tất cả những chuyện đó là mình làm trong vô niệm, mình làm trong cái việc bình thường không cần suy nghĩ đấy. Thì câu Phật hiệu nó cũng vậy thôi. Khi chúng ta mở miệng nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nó là một cái chuyện bình thường. Nhưng do cái tâm mình hướng lên để niệm. Bây giờ ai là người đi nghe Pháp đầu tiên hôm nay đây giơ tay với? Không có. Lần thứ hai, lần thứ ba. Có ai đi lần đầu không? Có một vị đi lần đầu ngồi sau cùng. Bác đứng lên kêu hỏi câu đi. Hỏi đơn giản thôi. Bà đến đây á là đã dự định từ bao nhiêu ngày rồi hôm nay mới đến đây được? Nhưng mà cái gì nó khiến bà đến đây? Cái tâm nó khiến bà đến đây hay là cái thân nó khiến bà đến đây? Không, nó trả lời vô câu hỏi là cái tâm nó khiến bà đến hay là cái thân nó khiến bà đến. Đó, cái đó rất là quan trọng. Để từ cái tâm tôi sẽ dẫn quý vị đi đến tất cả những chỗ khác. Thì cái tâm nó đưa bà tới. À, cảm ơn bà. Cô này đứng lên thì hỏi như dự định đi cô nghe cái khóa tu học này bao lâu à? Vậy thì cũng có thể cô đã quyết định là qua cái lời khuyên của cậu của mình cũng như mình muốn đi, nhưng mà cũng có thể hôm nay trước khi đi có điện thoại gọi đến là cô hay gì em có người bạn từ xa đến thăm cô hay gì này ở nhà với em. Thì cái gì nó quyết định là đi nghe pháp và cái gì nó quyết định là nên ở nhà? À, cái tâm nó quyết định. Vậy thì cái tâm này nó cũng dẫn mình lên thiên đường, cái tâm này nó cũng dẫn mình xuống địa ngục, chứ không phải thân dẫn đó. Thân là cái bị động và cái tâm mới là cái chủ động tất cả trong mọi hành động. Cảm ơn cô ngồi xuống đây. Cho hai vị đó đàm pháo tay. Vậy thì trong kinh Pháp Cú nói là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, thiện hay ác tất cả đều do tâm mà ra. Vậy thì bây giờ cái mình thương, cái mình ghét, cái mình buồn, cái mình giận, cái mình hờn, cái mình yêu, cái mình thích là cái gì? Tâm ấy. Tất cả tâm ấy. Cho nên mình tu khởi lên mình tu cái tâm này chứ không phải là tu cái thân. Đánh son đánh phấn thật là nhiều mà tâm không tu cũng như không. Tiếng Đức nó kêu là Decent High Forget the Two Green Mistake, nó nghĩa là cái sắc đẹp của giờ nó tàn phai ấy. Chỉ có cái đạo đức thì cái đó nó mới lâu dài. Tục ngữ Việt Nam mình nói sao? À, cái nét đánh chết cái đẹp. Cái gì nữa? Câu gì nữa? Thằng tốt gỗ, thằng tốt nước sơn. Dạ vâng, rõ ràng nó là như vậy. Rồi thì bây giờ chúng ta biết là tất cả mọi hành động, tất cả mọi sự tạo tác, thương, giận, buồn, ghét, vui đều do tâm của mình khởi lại. Thì bây giờ chúng ta phải khởi từ tâm và chúng ta làm tất cả những việc thiện. Khởi từ tâm mà chúng ta làm những việc ác. Khởi từ tâm mà chúng ta có một cái lòng từ. Khởi từ tâm mà chúng ta phát sinh được trí tuệ. Thì cái mà tự lực của mình á, thì mình không thể làm được hết được. Nhưng mà nó không phải có một cái điều gọi là nương theo tha lực. Và giữa đó nó có những cái nhân duyên để mà nó biến đổi nó. Nhân duyên nó sẽ hướng đến mình cái điều tốt, mà nhân duyên nó cũng sẽ hướng đến mình cái điều xấu. Vậy thì cái bản kinh mà tôi đang giảng cho quý Phật tử ở xa cũng như quý vị hôm nay, thì cái phần quyển hạ của kinh Vô Lượng Thọ thì nói về trong đời ác năm trượt thì ác cái gì. Tôi đọc theo cái bản chính là tôi sẽ giảng cho quý vị. Mối ác thứ nhất là trời là người cho đến các giống côn trùng bé nhỏ, không một loài nào chẳng tạo ra ác nghiệp lớn lắng cướp nhỏ mạng đề bệt yếu, cùng nhau sinh vật tàn hại giết chóc ăn nuốt lẫn nhau, không đạo không đức chẳng biết tu thiện, về sau chịu cái tai ương hình phạt thần minh y chết không sót mảy may, chẳng hề ăn xá kẻ phạm tội ác, do đó mà có đủ các hạng người nghèo nàn hèn hạ ăn xin ăn mày, cô đơn cô cút mù điếc câm ngậm ngu si tệ ác, cho đến những người khập khiễng què quặt, còn người săn giàu tài cao học sáng thì do đời trước nhân từ trung hiếu chứa đức làm lành nên được như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi giới thiệu 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà rồi, ngài đã nói về các bậc tu chứng và ở quyển hạ của kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật không ngần ngại chỉ rõ cho chúng sanh thấy vì sao của ta bà này là lắm điều bất tịnh như vậy. Thật là tương phản với thế giới Tây Phương Cực Lạc, tư tưởng này chẳng phải là tư tưởng yếm thế, nông nổi hay hù dọa chúng sanh. Đây là nhân, đây là quả, đây là duyên khởi, đây là sự biến đổi của vô thường, sanh diệt, v.v. Tất cả những điều này khi còn sống thì các vị thần minh ghi chép rõ ràng, khi chết thì nghịch cảnh đại tiền sẽ hiện ra trước mắt như ban ngày để con người theo đó chọn nghiệp đi đầu thai. Nghiệp cảnh đại tiền ấy giống như chiếc máy điện tử ngày hôm nay, hình ảnh âm thanh thâu vào và phát ra nghề nhận điện cũng như sự tạo tác bấm nút của con người. Nhờ do các dữ kiện có bị xóa đi nhưng vết tích vẫn còn đó, trừ khi cá nhân ấy biết hối lỗi và phải tin tưởng nơi lời thề nguyện của Đức Phật A Di Đà thì mới được về nơi cảnh giới an dưỡng, không còn bị luân hồi khổ đau chi phối nữa. Bây giờ nói về tội và nói về phước một chút này. Thì trong cái quyển Peaceful Death and Joyful Rebirth này có một đoạn hay nói về cảnh mà những người chết đi mà sống lại, họ về họ kể là tại sao họ chết rồi tại sao họ được sống lại. Việt Nam mình có câu chuyện cô ba cháu gà thì quý vị có đọc hết nè. Thế thì người Việt mình mà nếu mà một người mà chết đi mà sống lại đó thì thường thường người ta nói là sao, nhờ cái gì hả? Hồi dương. Nhưng mà nhờ cái gì để hồi dương? Người ta tin là cái quan tài đang để đó, cái con mèo nó nhảy qua người ta sống vậy cái này thì nó không có đúng. Nhưng mà đây có rất là nhiều quý vị bác sĩ, quý vị cũng biết rằng chết không phải là chết hết thân thể một lần, một số tế bào nó chết thôi, rồi một số tế bào nó chưa có chết. Bây giờ ông Châu nó có làm một cái quan tài gỗ lắm, quan tài cũng có nhiều người chết nhưng mà đóng nắp quan tài là họ sống ra dậy. Cho nên họ làm cái quan tài mà để ngay cái chỗ bàn tay á thì có cái nút điện, nếu mà sống dậy thì bấm cái nút để mở nắp quan tài. Trong hiện tại thì nó có cái dịch vụ như vậy mà cũng rất là vui. Nhưng mà có những người sống dậy. Thế thì trong quyển này định nghĩa tại sao được sống dậy, cái này rất là hay. Thì khi mà một thân nhân của mình mà chuẩn bị trong cái gọi là cảnh tự nghiệp đấy đó, thì gia đình mình làm gì? Cầu an, phóng sanh, in kinh ấn tống, đi chùa nhiều hơn, ăn chay nhiều hơn. Tất cả những cái hành động này đó, nó sẽ giúp cho cái người thân nhân của mình lẽ ra phải đi xuống địa ngục sâu hơn. Nhưng mà xuống cảnh đó, đó những vị đại diện của Tần Quảng Vương hay là những trong 10 vị đó là hiện thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà và các vị Bồ Tát ấy. Thì khi mà gia đình mình làm phước á thì thân nhân mình được ngồi qua một bàn. Còn gia đình nào mà không có người cúng quẩy, không có ai lo lắng hết á, thì cái hình ảnh cũ mình làm trên này giết cha người khác, giết mẹ người khác, nó hiện lên hết. Thì mình phải đầu thai để mà nhận cái tội của mình. Và nhờ mình làm những cái phước báo đó, lẽ ra mình phải chết năm 40 tuổi, nhưng mình được sống thêm 10 năm nữa. Ông Diêm Vương ông nói thôi đi về lại đi. Cho nên có những người chết 10 ngày là vẫn có sống dậy. Trong quyển này có người chết 15 ngày rồi vẫn sống lại. Cho nên trong 24 tiếng đồng hồ là không có được liền, quý vị. Và trong vòng 8 tiếng đồng hồ đó là mình không có được sờ mó đến cái thân thể của người thân. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của người mất nó thực sự họ chưa muốn mất, nhưng mà họ bị mất hoặc là họ bị chết, cho nên có thể họ sân si lên. Cho nên nhất là những người mà không có thân thiện với nhau á thì lúc chết nó không nên có mặt, nhất là mấy bà xui với nhau bình thường không thích nhau á thì giờ này không nên có mặt, không nên đến niệm Phật nữa. Tại vì lẽ ra cái người đó đó họ được đầu thai thế giới cao hơn, nhưng mà tại vì thấy chị xui giận quá nó đi lạc vô trong âm cảnh luôn. Trong này nó rất là rõ tại sao người đó được đi lên, tại sao người đó được bị đi xuống, tại sao người đó đi ngang, là cái cảnh tử nghiệp nó rất là quan trọng. Đâu quý vị nhớ dùng điều đó. Đa phần Phật tử Việt Nam mình á, khi một người mà sắp lâm chung á thì tới niệm, mà hộ niệm thì chỗ nào cũng đứng hết. Nhưng mà trong sách này được khuyên rất là kỹ, tức là không có nên đứng ở dưới chân giường của người sắp mất, chỉ đứng hai bên giường. Đến đầu giường thì vị đạo sư đứng và có thể đứng để hình tượng Phật ở nơi đó. Bởi vì cái thần thức của người chết có hai cách để xuất ra: một phần xuất ra đi đỉnh đầu, tức là để đi cao hơn, phần là để xuất ra từ cái phần trung, những phần dưới của cơ thể. Vì vậy cho nên không nên đứng ở dưới chân giường. Và đặc biệt trong 8 tiếng đồng hồ sau đó, thì cái người thân của mình không nên sờ mó vào những nơi nào mà xanh xít nhất của cơ thể, bởi vì người đó có thể giận dữ. Như người chết cũng có thể thích là mặc chiếc áo trắng, nhưng mà quý vị cứ mang cái áo tím cho người ta mặc nó không có chịu. Cho nên để sau 8 tiếng đồng hồ tắt hơi rồi, lúc bây giờ không còn cái ý thức nữa, nằm ở trong cái cơ thể vật lý đó, chúng ta muốn làm cái gì thì làm. Và tốt nhất là sau 24 tiếng đồng hồ thì mới lo cái việc tẩm liệm. Thầy nào mà cô đám mà trước 24 tiếng đồng hồ mà liệm là không có đúng. Cho nên phải sau 24 tiếng đồng hồ mới liệm, là tắm rửa rồi này kia. Ở trong cái tác phẩm này phải nói là rất là tuyệt vời. Quý vị coi để mình biết thêm mình phải nên làm cái gì. Người nào nhiễm trọng năm giới thì cái thần thức tự động nó sẽ đi ngang đến chọn nghiệp đầu thai làm người trở lại. Người nào nhiễm trọng 10 giới của thập thiện thì thần thức nó sẽ bay bổng lên trên cao để nó có thể đi lên làm chư thiên, hay là lên những cõi cao hơn nữa. Người nào phạm vào tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá vào hợp tam lập thập Phật ra máu thì tự động nó đi xuống là ngập nghiệp cảnh đại tiền này, địa ngục nó sẽ hiện lên hết. Giống như chiếc máy computer lúc bây giờ nó hiện, hôm đó là ngày rằm nhưng mình cũng ăn đùi gà như thường, cái máy nó hiện lên. Rồi nó chờ cho đệ tử chùa hay đứt dỗ quá ấy. Cũng giống như chúng ta, tại sao không ăn chay ngày mùng 3, chúng ta không ăn chay ngày mùng 7, chúng ta không ăn chay ngày 18, hoặc là chúng ta ăn ngày mùng 8, 14 rằm, 23, 29, mùng 1. Và ai biết ăn 6 ngày đó. Cái này là căn bản của kinh Nam Truyền. Có những người nói về Nam Tông đâu có ăn chay đâu. Thì đúng. Bây giờ chư Tăng thì ăn theo tâm tình dục, cho nên các xứ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, chư Tăng học ăn chay. Cái này là thuộc về tâm tình dục. Nhưng nó có cái lý do của nó. Có những ngày chay, thọ có con trai, có những ngày nó ăn chay. Bây giờ quý vị nào biết tại sao mình không ăn chay ngày khác mà ăn những ngày đó? Dạ. Thế thì cái ngày mùng 8 và ngày 23 đó là ngày của thiên sứ người ta đi tuần. Hai ông thiên sứ tức là lính của trời đó, ta đi hết khắp nơi trên nhân gian này. Ta đến nước Hoa Kỳ, ta đến tiểu bang Florida, đến ngàn chùa Hai Đức. Ta nói trời ơi, mấy người này toàn thọ vào tất giới không. Bữa nay ngày ăn chay người nào có ăn mặn ấy. Đó thì hai ngày đó, hai ông thiên sứ cũng dùng báo cáo ở trên cõi trời đó. Thì chủ cõi trời thứ 33 tức là Đế Thích này, lúc bây giờ ông ác hại thay Atula hơi nhiều mà chư thiên rất là hiếm. Rồi đến ngày 14, ngày 30, chính hai ông Đông Cung Thái Tử, con của vua trời, ông sẽ đi tùng hết. Ông cũng sẽ đi xuống xứ Ta Bà này, đến Hoa Kỳ, đến tiểu bang Florida, đến gần chùa Hải Đức. Nhưng ông thấy đệ tử của chùa Hải Đức thọ một tất giới, có tụng kinh, có tụng giới, có giữ gìn giới luật rất là trang trọng. Ông về ông báo lên vua trời cho nó lành thay Atula rất ít, bây giờ chư thiên thì rất nhiều. Rồi đến ngày đúng ngày rằm và ngày mùng 1 á, là ông vua trời Đế Thích cũng đi tụng. Quý vị thấy có ba cái điểm khác nhau. Lính đi, rồi con Đông Cung Thái Tử đi, rồi tới vua đi. Vì vậy cho nên chúng ta ăn chay ngày rằm và ăn chay ngày mùng 1 á, tức là ngày trăng tròn, ngày trăng khuyết á, nó có một cái giá trị khác với những cái ngày thường. Cho nên nhiều người hỏi là thưa thầy, rủi ngày đó con có đám cưới, con đi ăn mặn được ngày khác, con ăn thế được không? Cái tấm lòng ăn thế thì không phải là không được, nhưng mà nó không có lợi là bằng mình ăn chay đúng ngày rằm, ngày mùng 1. Cũng như trong kinh Địa Tạng đó, là cái ngày mình ăn mặn tụng kinh vẫn có giá trị, vẫn được phước đức, ăn ngũ vị tăng cũng được. Nhưng mà cái phước đức của ngày ăn mặn nó không bằng cái ngày mình ăn chay. Thân cũng thanh tịnh mà tâm cũng thanh tịnh. Vì vậy cho nên quý vị cố gắng làm sao ngày mùng 1 và ngày rằm nên ăn chay chứ đừng có ăn bù. Ăn bù chứ phải ăn gấp đôi mà, đời gì đổi nhiều. Nhưng mà cái nghĩa nó không nằm ở trong cái chuyện mà được nhiều hay được ít. Nhưng mà ngày đó là ngày trăng tròn và trăng khuyết của cái quả địa cầu này, ngày mà chúng sanh tạo nhiều tội lớn. Và ngày nó chính là ông vua cả đời tiến thích ông đi tục. Lý do nó như vậy. Thế thì bây giờ mình tin á, làm thiện hoặc là làm ác, làm ác bao nhiêu mình thấy nó cũng không có, làm thiện bao nhiêu mình thấy không có đủ, mà làm ác bao nhiêu thì cũng nó cũng dư. Nhưng mà cái dư thì mình cứ làm hoài, cái thiếu không chịu làm. Quý vị thấy lạ không? Ví dụ có ba cái áo rồi nhưng mà đi ra tiệm thấy ta bán đồ rẻ, mua thêm cái nữa. Vậy đó chứ, mình làm việc từ thiện mà mình đã cúng ba lần rồi, ai tới quyền lần nữa chắc mình nổi sùng nữa. Tôi cúng rồi mà sao kêu hoài. Cho nên cái ác trong cuộc sống của mình không ai khuyên mình có thể tạo thêm nhiều tội lỗi, nhưng cái thiện có người khuyên đi nữa đó, chưa chắc mình đã làm được. Dầu là một cái hành động thiện rất là nhỏ. Cho nên chúng ta phải nghĩ ngược lại thì cố gắng để mà chúng ta tạo những cái điều lành. Thì mối ác thứ hai, người trên thế gian giữa đạo cha con anh em vợ chồng phần nhiều chẳng có ân tình nhân nghĩa, trái với lễ nghi, hầu hết chỉ quan xa hoa dâm dục, kiêu mạn dọc ngang mặt tình, phóng túng lừa dối lẫn nhau, tâm miệng trái ngược, lời nói ý nghĩa đều sai tình thực, và xiểm định bất trung, và ai vua hồ mị, ganh ghét người hiền, chê bai điều thiện, hãm hại người lành một cách oan uổng, làm vua làm chúa thì chẳng công minh, sử dụng tôi gian để họ làm quái, hạng tôi bắt chánh cơ mưu xảo nguyện, lợi dụng thế lực chà đạp người tài, làm vua không chánh bị dân khi dễ, bỏ rơi người hiền chẳng xứng nhân tâm. Tôi khi dễ vua, con lừa dối cha, anh em vợ chồng bạn bè quen biết khi dối lẫn nhau, người người ôm lòng ham muốn dục lạc, giận dỗi si mê, muốn mình nồng hậu, muốn có thật nhiều, kẻ trên người dưới tâm ai cũng vậy, đến đổi tan nhà mất mạng cũng chẳng ngó trước nhìn sau, lụy đến bà con bỗng dân mà bị diệt cả dòng cả họ. Người xưa dạy rằng ân tình tờ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời có tự phi, nghĩa là ân tình như chim chung một rừng, hạn lớn đến rồi mỗi tự bay. Tình đời cũng giống như thế thôi, tuy rằng nó chồng vợ cho con anh em hiếu nghĩa vân vân, nhưng mỗi người đều xây dựng riêng cho tự ngã của mình. Nếu tự ngã ấy không được củng cố hút vai cha đại thì mọi tình cảm xưa nay xem như bị tan vỡ. Vì cái nếu để thỏa mãn lòng ham muốn sắc dục, danh vọng, địa vị mà thôi, ngay như cả làm vua được rồi cũng chưa cho là đủ, còn phải thâu tóm quyền hành, sử dụng tôi gian làm hại các quê hương họ hàng đất nước nào có nương tay. Đức Phật đã nói ra việc này cách nay hơn 2500 năm lịch sử, nhưng mới đây vào tháng 10 năm 2011 này, lịch sử cũng đã lặp lại giống như những gì đã nói từ ngàn xưa, không sai một mảy may nào. Nguyên là ông Gaddafi, thủ lãnh của xứ Libya thuộc miền Bắc Phi Châu, từ lúc 27 tuổi đã bước lên địa vị vinh quang, nắm quyền sinh sát cả nước dưới tay mình qua 42 năm cai trị, nhưng cũng không chịu nhường quyền cai trị đất nước cho người khác, nên những tiếng nói tự do dân chủ bắt đầu phản kháng mạnh và đòi hỏi ông phải tị nạn lưu vong để cứu dân tộc mình. Nhưng ông một mực vẫn từ chối, cả cha con dòng họ đều muốn tử thủ nơi quê hương mình, và kết quả là ông đã bị lực lượng kháng cự giết chết cả hai cha con vào hạ tuần tháng 10 năm 2011 vừa rồi. Đó là một bài học lịch sử cho những ai muốn học những điều tốt và tránh những điều xấu. Trước khi bị lôi ra từ ống cống tương phản lại với ngai vàng nơi ông đã cầm quyền sinh sát suốt 42 năm qua, ông ta đã văn nài người lính là đừng giết tôi và tôi có rất là nhiều tiền. Đến giờ phút cuối đời mới văn sinh thì quá trễ, vì quyền lực và tiền bạc đâu có đổi được mạng sống của mình. Phải chi trước đây chừng vài năm ông tha tội cho những người bị ông hãm hại thì kết quả ngày nay ông ta đâu có bị ảnh hưởng như vậy. Có lẽ ông ta nghĩ rằng quyền lực sẽ suốt đời ở bên ông, và ông tin rằng cha tiền công nối nên mới không buông bỏ những quyền thế như vậy. Nào ngờ đâu danh vọng, tiền tài, địa vị bỗng chốc cũng tan ra mây khói. Ngay đó ông còn để tiền trong các ngân hàng ở Ngoại quốc đến 200 tỷ đô la. Nếu tiền ấy đem chia cho dân nghèo thì dân thương ông biết mấy. Bây giờ tiền ấy của thiên trả địa mà thôi. Do vậy tiền bạc cũng chẳng mua được mạng sống của con người. Ngày nay chế độ dân chủ đã ngự trị hầu hết quá địa cầu này rồi. Cho nên những người lãnh đạo một quốc gia nên ý thức việc lâm nguy của sân hà xã tắc quan trọng hơn là bản thân và địa vị của mình mới được. Ngày xưa các chế độ quân chủ thường hay chủ trương dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, nghĩa là dân là quý, đất nước hàng thứ hai, vua là nhẹ. Thế mà ngày nay ai lên làm vua được rồi cũng đều cai trị ngược lại. Do vậy mà lòng dân oán than cũng phải. Cái này là phần tư tưởng thì tôi muốn đưa vào để cho người sao thấy rằng cái nhân quả nó là như vậy. Vua Lê Lợi á, sau khi thắng quân Minh vào năm 1417 á, thì quân sư của vua Lê Lợi là ai quý vị? Nguyễn Trãi. Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Ông ta là một thiền sư rất là nổi tiếng. Trong Tăng Khiêm Vua Lê Lợi như thế này: dân cũng giống như là nước, vua cũng giống như là chiếc thuyền. Chính nước đó sẽ chở thuyền đi đến nơi đến chốn, và chính nước đó sẽ lập thuyền, bệ hạ hãy khá phân minh. Quý vị thấy một cái câu của một thiền sư Nguyễn Trãi, quý vị đa phần quý vị chỉ biết Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ thôi. Ai ở nơi nào bắn chiếu ngon ha, là sao nè, chẳng hai chiếu ấy, ái hai còn xuống sinh tuổi đầu bao ha, xuống sinh sao đã có chồng chưa, được mấy con, thì Nguyễn Thị Lộ trả lời sao: tôi ở Tây Hồ bắn chiếu ngon, can chi ông họ ái hai còn xuống sanh tử độ trăng tròn lẽ, chồng đà chưa có, có chi còn. Nó đó là nổi tiếng là bài tha của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ với vụ án là Lê Chi Viên. Thế thì nhưng mà bên cạnh nó lịch sử không có ghi thiền trả, Nguyễn Trãi là một thiền sư rất là đặc biệt. Nguyễn Trãi đã khuyên vua Lê Lợi như vậy. Thế thì và lịch sử cận đại chúng ta cũng thấy những người độc tài, những người ham danh ham lợi cuối cùng rồi cũng không còn cái gì hết. Thì cái mối ác đó là do cái lòng tham của người nó ra, thì tâm tham thì biết bao giờ cho đủ. Cho nên bây giờ chúng ta thấy trong tài sắc nhân danh thực thị không có ai là không có tham hết, nhưng mỗi người tham một cái kiểu khác nhau. Ở đây có ai không tham thì giơ tay coi. Bây giờ mình thấy đồ ăn ngon, bới chén cơm thật đài là cũng tham nó khởi lên, thì thấy đồ ăn ngon quá. Còn bữa nào mà lên trên bàn mình thấy đồ ăn không ra gì, thôi bới chén cơm một chút. Đó là cái tâm của mình nó bổn sản, khó lắm, không đơn giản chút nào. Nhiều người nói thưa thầy tôi đâu có tội gì mà đi chùa sám hối. Trời, nói nghe ngon. Tội từ vô đường kiếp, nó chắc chồng mình đâu có biết được đâu. Có những cái mình làm mình không biết, mình vô ý thức, mình không có cái niệm ở trong đó, nhưng mà nó tạo nên một cái tội mà mình không có hay. Thì Đức Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ cái việc ác thứ hai để cho chúng ta ngăn ngừa. Ở đây nói là đời sống vợ chồng cũng vậy, thì Đức Phật cũng là nhà tâm lý học. Bây giờ thương nhau thì bao nhiêu việc nó cũng thành được, nhưng ghét nhau thì ngày xưa thì không có ra tòa lý dị, nhưng bây giờ thương nhau thì nói những điều hay, điều tốt, rồi ra tòa lý dị nói gì? Nói tòa chuyện xấu không? Đâu ai nói chuyện tốt trong lúc ra tòa này. Để mục đích để làm gì? Chiếm tài sản của cả người khác, người phối ngẫu của mình càng nhiều càng tốt thôi, thì cũng do cái lòng tham đó. Vậy thì bây giờ mình nghĩ cũng rất là vô lý. Vậy cho nên vợ của Trang Tử, Trang Tử là nhà hiền triết của Trung Hoa, thì ông thấy cuộc đời nó bẽ bàng, cho nên ông mới hổ bả nè. Người đồng bào ngày xưa thì phải thề chồng bằng cách là chồng chết rồi phải ra làm nhà ở ngộ mộ đó, ở như vậy cho đến 3 năm mà cư ta. Thì bà mới, ông mới hổ bả nè: này bà, nếu mà được hợp tôi chết thì bà làm sao? Thì bà cũng thề thốt hai lắm: thì tôi cũng giống như bao nhiêu người khác, sẽ ở vậy cư ta ông cho đến suốt đời. Thì ổng mới giả đòi chết thôi. Thì mỗi ngày hôm sau là bà dẫn trai về nhà này. Cho nên cái câu là thương thai cho cả quật mồ, gác thai cho cả cầm vồ tháo nem là vậy. Thực sự ra cái người quật mồ để mà mồ khô cỏ héo rồi mới đi lấy chồng. Và cũng có những người quan tài của chồng vẫn còn nằm đó, bây giờ đã tháo nem của quan tài để mà mình đi lấy chồng khác hay là thương người khác. Cho nên cuộc đời nó thực sự ra với cái nhìn của Đức Phật, nó không có cái gì là vĩnh cửu. Nó nhìn tất cả mọi cái đều là hiện tượng, tình yêu, lợi danh, địa vị, cuộc sống. Và ngay cả cái vũ trụ này với mắt Đức Phật thì Ngài vẫn nói rằng nó là dễ, nó bở, nó giòn, giống như một cái vật như vậy thôi. Nhưng mà nói như vậy để mình làm gì? Không phải để bi quan mà để ý niệm được rằng mọi việc nó không có gì vĩnh cửu hết, nó chỉ là một cái sự gá ghét trong cuộc đời thôi. Chồng vợ, tình nghĩa, cha con, bạn bè, không có cái gì là vĩnh cửu hết. Đức Phật dạy tiếp mối đẻ thứ ba, người trên thế gian cùng nhau sống gỡ trong vòng trời đất mênh mông vô tận. Mạng sống con người thật là ngắn ngủi. Trên thì những người hiền tài thông minh, những người lớn tuổi quý phái khá giàu, dưới đến những kẻ nghèo nàn hèn hạ và những kẻ bại liệt ngu ngơ. Giữa nữa là những người tạo những nghiệp dữ, hầu hết ôm ấp những điều sằng bậy, nhớ tưởng dâm dật phiền não ngập lòng, giao hợp ân ái đứng ngồi chẳng yên, ý tham thiết dữ chỉ muốn vớ được liếc ngó sắc đẹp theo thói tài tà ngọa, chán gắt vợ nhà đi lại tư thông, hao tốn gia tài làm điều trái phép. Tổ Quy Sơn trong văn cảnh sách đã cảnh báo về sự vô thường về mạng sống của con người rằng ngạn thọ tính đằng khởi năng trường cửu, nghĩa là cây trên bờ miệng giếng há có thể lâu dài chăng. Quả thật là như vậy, nếu cây bám rễ trên miệng giếng thì đâu có gì là chắc chắn. Thế nhưng con người vì sống trong cuộc đời ngũ dục về tài sắc chân thực thời này nên quay đi tất cả những sự khổ đau xảy đến trước mắt rất nhanh, sống chỉ hâm vui dâm dật ăn ái giao hợp, chán gác vợ nhà rồi đi tư thông với những người khác làm cho gia đình mất hạnh phúc. Thế nhưng con người không biết dừng tại đó, lại còn tạo ra không biết bao nhiêu nỗi oan khiên chồng chất thêm nữa, khiến cho nhiều người bị bức bách khổ não, có trường hợp phải dẫn đến sự tử vong. Nếu con người biết dừng thì người ấy sẽ là người hạnh phúc muôn đời, biết dừng lại trước những thử thách là biết mình. Nếu không tự biết mình thì mọi sự thành công cũng chỉ là giả tạm mà thôi. Sự ham muốn về sắc thịt, về sắc đẹp nó cũng giống như những cơn ngứa, càng gãi thì càng ngứa. Nói như ngài Long Thọ, tổ sư của Trung Quán luận là ước gì đừng ngứa, nhưng quan trọng là hãy đừng gãi. Đừng ngứa là cái nhân, đừng gãi là cái quả. Nhân và quả luôn đi bên nhau như bóng theo hình vậy. Đa phần ai cũng muốn vớ được và đẹp tiền nhiều, nhưng rồi tất cả những loại này nó cũng chỉ là những sự vô thường tạm bợ, chẳng có gì vĩnh cửu trên thế gian này cả. Người nào có cả hàng trăm vợ rồi cũng chết một mình, người nào giàu cả hàng trăm tỷ đô la khi nằm nhắm mắt xuôi tay, nào có ai mang theo được đồng nào, tất cả chỉ là ảo ảnh của cuộc đời. Thế thì giáo lý của đạo Phật thường hay nói đặt nặng về tam pháp ấn và tứ pháp ấn, vô thường khổ vô ngã, hoặc là vô thường khổ không và vô ngã, để làm gì? Để cho chúng ta ý niệm được rằng cuộc sống nó không có thật, nhưng mà chúng ta phải sống. Mình đừng có bám víu vào đó là thật, rồi cuối cùng mình sẽ thất vọng rất là nhiều. Cho nên mình, ngài Nagarjuna là tổ sư của Tịnh Độ Tông cũng như của Trung Quán này, nó một cơn dục của thế gian nó giống như một cơn ngứa, càng gãi thì càng ngứa. Tốt nhất là cái này quan trọng lắm. Bây giờ quý vị đi ăn tiệc thấy đồ rất là ngon, bây giờ cái tâm mình nó muốn dừng, cái miệng mình nó muốn ăn đó, thì bây giờ cái quan trọng là mình phải dừng cái tâm, làm sao mình làm chủ được cái tâm. Thì đứng trước sắc đẹp, tiếng hai đường tà nó cũng giống như vậy thôi. Mọi sự cám dỗ trên thế gian mình phải biết mình làm chủ mình. Còn nếu mình không biết làm chủ mình á, chính mình là người sẽ bị khổ. Và trong lúc đó thì mình đang củng cố cái tự ngã của mình, cái ý thức của mình, và cái là cái bản ngã của mình lúc nào cũng muốn được đề cao, muốn được người ta tôn xưng. Ai nói động đến mình là mình sẽ bị lai đi gồm, tức là tổn thương, mình bị tổn thương bởi cái điều mà người ta nói xúc phạm đến mình. Là tại vì mình nghĩ mình là trên hết, mình là tất cả, cho nên mình mới bị nó chi phối. Giờ thì thực tướng thì mình không còn là mình nữa. Cái của mình muốn tìm nó không phải là cái điều đó, mà cái của mình muốn tìm tức là cái chân thực tướng của cái tự thể của mỗi người. Nó vốn nó là không sanh không diệt, nó tròn đầy như thái hư, đó là chân như diệu hưởng, đó là cái ánh sáng. Một hôm thì tôi được một cái đài cho tự do phỏng vấn như thế này. Nói thưa thầy, Chúa ra đời trên 2000 năm, Phật ra đời 2500 năm, mà nếu những vị này mà có khả năng để cứu độ nhân loại đó, thì tại sao bây giờ con người vẫn còn khổ như thường? Câu hỏi không có dễ. Thì tôi mới trả lời rồi đó. Bây giờ mặt trời á là ánh sáng nó chiếu khắp nơi, nhưng mà nơi nào mà bóng cây nó che là quá rộng quá thì ánh sáng mặt trời nó xuyên qua được không? Không. Thì Đức Phật cũng nói rằng ta có khả năng độ hết tất cả chúng sanh, nhưng đối với những kẻ vô duyên thì Phật cũng không độ được. Có những người nó Phật đâu có gì đâu phải tin, Chúa đâu có gì đâu phải tin, mấy ông cũng người bình thường thôi, nhưng mà làm được như ổng cũng khó lắm chứ không phải vậy. Mình không phải tin Phật, nhưng chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta thực hành theo cái hạnh của Phật. đó. Thì bây giờ đó, ánh sáng trí tuệ của Phật đó, các vị giáo chủ nó giống như ánh sáng của mặt trời. Nhưng mà đối với những người mà không có nhân duyên với Phật Pháp cũng không thể đến gần được với Phật. Mặc dù là chùa trước ngõ nhà nhưng vẫn không tin nhân quả, không tin luân hồi, vẫn ham ngũ dục, thì cuối cùng là chính mình là cái người khổ thôi. Và thì đó là cái mối ác thứ ba, nói cho hết năm đó. Mối ác thứ tư, người trên thế gian chẳng nhớ mấy việc ăn hiền ở lành, lại dạy bảo nhau cần gây ác nghiệp, nói lời hai lưỡi, nói năng nguy hiểm, nói sai sự thật, nói lời theo dệt dèm pha tranh đấu, ganh ghét người lành, phá hoại hiền sĩ, để mấy khi để rồi đắc ý, chẳng hiếu với cha mẹ, khinh lờn bậc thầy dạy, thất tín với bạn bè, không mấy khi thành thật, cho mình là sang, nghĩ mình là lớn, nói mình có đạo, hành động ngang tàn, cậy thế cậy oai, xâm lấn kẻ khác, chẳng hay nghĩ xác, làm ác không thản, ý mình mạnh khỏe, muốn người cung kính, chẳng sợ đất trời, chẳng sợ thần minh, chẳng khứng lần lành, tự do ngạo nghễ, tưởng mình sống lâu, không lo không sợ, thường cứ ôm lòng ngã mạnh kiêu căng, những ác nghiệp ấy trời thần ghi biết. Việc làm phước tích tụ đức cho mình và cho đời sau thì ít người làm, những tích chứa tài sản của cải thì nhiều, tuy vậy chẳng biết làm việc từ thiện. Muốn có nhiều tiền của thì phải tạo ra mưu này chút nọ, nói dối nói gạt và muốn lợi nó thâu vào mình, khiến cho người khác phải khổ đau mà mình đâu ngờ đến. Cứ cho mình là giàu có, ăn trên người trước, nó năng hung hãn vì nghĩ mình là người có quyền có thế vân vân, rồi nghĩ mình mạnh khỏe suốt đời, sống lâu chẳng sợ, nhưng ngờ đâu cơn vô thường lập đến, khiến cho tất cả từ có nó biến thành không, và những cái không là biến thành có. Đó là tiền tài của cải, gái đẹp rượu ngon, và những tội lỗi tuy chẳng thấy nhưng đã trở thành hiện thực. Đạo Phật là đạo vô thần, vì không chấp nhận vị thần nào tạo ra vũ trụ này và có quyền ban ơn giáng họa cho con người, nhưng cũng có thể gọi đạo Phật là đạo siêu thần, vì đạo Phật chấp nhận những vị thần khác hiện hữu trong thế gian này. Như trong kinh Pháp Hoa hay nhiều kinh khác, Đức Phật đã dạy mỗi vị thần hay các vị trời có nhiệm vụ ghi lại những phước đức và lỗi lầm của mỗi chúng sanh, để theo đó sau khi mạng chung sẽ trả nghiệp, vì không có nghiệp nào vay mà chẳng trả. Vì lẽ khi có nhân ác phải sinh ra quả, dầu cho quả ấy đến nhanh hay đến chậm. Thì cái này là cái định luật nhân quả, theo như trong 12 nhân duyên tất cả chúng ta đều biết. Chúng ta thì làm việc thiện thì ít, nhưng muốn quả, hưởng quả tốt thì rất là nhiều. Quý vị có cái ngành nào đi buôn mà vốn ít mà lời nhiều không? Giới thiệu cho không đó. Mà đi tu chưa gì cũng lên bàn ngồi không đâu được. Mình phải đầu tư á, đầu tư như thế nào cũng là câu Phật hiệu thật là miên mật. Mình phải giữ giới, mình phải làm những cái việc phước đức, mình tích thiện. Thì lúc bây giờ thì dĩ nhiên Phật không có phân biệt bất cứ là ai, nhưng mà trên cái nguyên tắc thì nó có cái sự bình đẳng trong cái sự giải thoát. Ai cũng được giải thoát sinh tử hết, nhưng mỗi người có một cái cách giải thoát riêng. Cũng như trong kinh nói rằng cực lạc thì chỉ có một, mà tịnh độ thì có vô số. Ví dụ như cõi Tây Phương cực lạc thì không có đồng bà, nhưng mà cõi Đông Phương tịnh độ đó thì có đồng bà, là của Phật A Súc, A Súc vệ Phật của cõi Đông Phương, và là ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Quý vị nào mà muốn về tịnh độ vẫn còn mang thân đàn bà thì nguyện đầu thai về cõi Đông Phương của Đức A Súc Vệ Phật. Còn muốn về Tây Phương thì phải đổi thân nữ trở thành thân nam thì mới trở thành được. Còn là cõi tịnh độ của Đỗ Súc Thiên Cung thì có nội cung và ngoại cung Đỗ Súc. Thì tịnh độ này nó cũng khác với những tịnh độ của những cõi khác. Ví dụ những thiền sư đó, người ta tịnh, người ta đi đâu quý vị? Giờ ta không về cõi Đức Phật A Di Đà thì cái cõi gọi là thường tịch quang độ, nơi đó cũng là cõi tịnh độ mà toàn là ánh sáng không thôi, không có bóng tối, gọi là thập báo trang nghiêm độ, gọi là phương tiện hữu duyên độ. Còn mình đi cái cõi gọi là phàm thánh đồng cư độ, cõi này nó dễ tu, dễ đi hơn, chỉ niệm Phật là được đi. Nhưng mà không muốn đi thì lỡ là Phật cũng kéo cổ về Tây Phương thôi, không để ta bà này để làm gì. Vậy cho nên nếu nói như người Thăng Long là tức thân thành Phật, niệm Phật và được thành Phật. Cái chủ trương của người Nhật là như vậy. Trong đời này tu là thành Phật hết, không cần đời sau. Chư Tăng ở Nhật Bản họ có thời giáo tỳ kheo, họ chỉ thời giáo Bồ Tát như quý vị thôi, 10 giới 48 giới nhạn. Tức là trong một đời tu là thành Phật. Mà lý luận của họ thì Rồi các ngài thì nó không phải là dở, nó rất là thực tế, nó rất là tự nhiên, nó rất là thích hợp với cái tư tưởng của người Nhật. Người Trung Hoa thì khác một chút, người Việt Nam chúng ta thì cũng khác một chút, không có giống, mà giờ chúng ta vẫn là người Á Châu. Người Á Châu bây giờ thì tu là khác nữa. Mới tu thiền 2-3 tháng rồi ra muốn làm thiền sư. Thì khác lắm. Bây giờ qua trên phi trường từ Atlanta đi về để gặp một cô Mỹ, thì mới cô nói cô đi dạy về Phật Pháp. Từ hồi này do you follow the Tibetan Buddhism? Yes. Thì cô theo vào Phật giáo Tây Tạng. Mà tôi hỏi là cô là are you Buddhist nun or Buddhist layman? Cái cô nói tôi là cư sĩ thôi, I am layman Buddhism. Thì tôi nói là muốn, if you want to become Buddhist nun, you have to cut your hair. Tại vì cái tóc để dài mặc đồ tu sĩ. Thế bây giờ nhiều người muốn làm thầy tu, dĩ nhiên là cư sĩ vẫn có thể làm thầy được dạy đạo, cư sĩ Tâm Minh Liên Thám vẫn dạy đạo, hoặc là bác sĩ Minh Quang ở đây vẫn dạy đạo cho quý vị. Nhưng mà trở thành cái người xuất gia thì phải cắt tóc. Nhưng mà bây giờ một số nước cũng không có cắt tóc, cái Nhật Bản không cắt tóc, có người Nhật có cái lệ là khi chết rồi đó, tất cả người Nhật 100 triệu dân Nhật đều có cái lệ gọi là thế pháp đấy. Tức là cái cốt, cái xác đang nằm trong quan tài nó là vì đạo sư là làm cái lễ hất tóc. Cái phong tục nó lạ, là trong đời người đó là phải đi tu một lần mà xuống tóc, tức là đi xuất gia để thành Phật hay thành Bồ Tát. Quan niệm đó Việt Nam mình không có, quan niệm đó thì chỉ có Nhật thôi. Nhưng mà cũng hay, bây giờ Phật giáo ở Tây Phương thì đâu có người tu, nó ngay có người Việt Nam ở xứ Mỹ này. 400 ngôi chùa mà khoảng 200 ngôi chùa có thầy cô, tôi còn 200 ngôi chùa đâu có thầy cô, cho nên cái cư sĩ cũng phải là. Nhưng mà hình thức của mình thì cư sĩ vẫn là cư sĩ chứ không phải là tu sĩ. Trước đây là thầy Nhật Hạnh có phong trào gọi là tiếp hiện á, 14 cái giới đó, thầy cũng muốn là để một người cư sĩ vừa cư sĩ và vừa tu sĩ để đi vào cuộc đời. Nhưng mà đến năm 1988 á, thì thầy đã nghĩ lại cái vấn đề này. Thầy nói là cư sĩ không thể giữ được cái nền đạo được mà phải có tu sĩ, cho nên bắt đầu đây cho cô Cao Ngọc Phượng xuất gia, tức là cô Chân Không bây giờ năm 1988 đứa linh thứ. Và cái cộng đồng của tăng sĩ của thầy Nhật Hạnh bây giờ là trên dưới khoảng 1.000 người xuất gia, thì cũng là cái điều tốt, đa phần là người Âu Mỹ. Nhưng mà riêng Phật giáo Việt Nam chúng ta thì cũng phải chắc quý thầy cũng phải suy nghĩ lại, cũng biết làm sao bây giờ người xuất gia nó rất là hiếm, nó không có đơn giản. Cũng có những phong trào tu ngắn hạn là cạo đầu cái đắp y liền, mà tôi nghĩ vậy cũng được. Tôi tư vấn nói với quý thầy, với cô, cái con vật cũng vậy, mà con người cũng vậy, mà con nào đó mà nó sinh ra đủ tháng đủ ngày thì cái con nó mạnh khỏe. Còn mới vô chùa mấy năm nó muốn ra làm thầy người ta làm sao được, phải không? Cho nên phải học, phải tu, phải pháp hành, nó rất là quan trọng. Chưa ăn chay được mấy ngày thì không thể khuyên người khác ăn chay trong bệnh được. Cho nên cái quan trọng nhất là cái pháp hành của mình. Thì cư sĩ vẫn có thể đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng đối với đạo pháp. Chuyện đó không có sao hết. Nhưng mà tu sĩ vẫn giữ một cái gì mối quan trọng trong cái vấn đề phát triển của đạo pháp. Bây giờ đời ác thứ năm. Mối ác thứ năm, người trên thế gian biến lười dập dừa, chẳng chịu làm lành, sửa mình tu đức, bỏ bê cửa nhà, vợ con đó rách khốn khổ quanh năm, cha mẹ đang dài, trở lại giận dữ, trợn mắt trả treo, nó năng bất hòa, chống trái phản nghịch, chẳng khác oan gia, chẳng bằng tuyệt tự, lấy cho vô phép mọi người, chán ngán phụ ơn bộ nghĩa, không lòng báo bổ đáp đền, nghèo nàn túng thiếu phục hồi chẳng được, đua trang giành giật phóng túng chơi bời, tiền gian xoay sở tiêu pha lãng phí, sai đám rượu thịt ăn uống vô chừng, luôn tùng phóng đảng bướng bỉnh ngang ngạn, chẳng biết phải quái chẳng kể tình người, cưỡng bức dục tình ức hiếp kẻ yếu, thấy người làm lành ganh ghét phá hoại, không lễ không nghĩa chẳng ngó chẳng ngàn, tưởng mình hiểu biết căn dạy chẳng nghe, sáu dòng bà con kẻ có người không, chẳng cần để ý chẳng nghĩ công ơn cha mẹ, chẳng có tình bạn nghĩa thầy trò, tâm thường nghĩ ác, miệng thường nói ác, tâm thường làm ác, chưa từng có một điều lành, chẳng tin thánh hiền, chẳng tin Phật Pháp, chẳng tin tu hành có thể chứng đạo, chẳng tin chết rồi thành tức tái sanh, chẳng tin làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ, muốn giết thánh hiền, quấy rối tăng chúng, muốn hại cha mẹ anh em quyến thuộc, đến nỗi bà con ghê tởm oán gắt mong chết cho phúc. Khi sinh ra cuộc đời này, bất cứ ai trong chúng ta đã chẳng mang theo một điều gì ngoại trừ nghiệp lực với hai bàn tay trắng, rồi lớn lên thành danh, thành tài, thành người, và đã tạo ra không biết bao nhiêu là khổ nạn như bất hiếu với mẹ cha, không trung thành với nghĩa chồng vợ, không tạo chữ tiếng cho bạn bè thân hữu, không làm lành lánh dữ, không có tâm thương chúng sanh. Nếu có, hầu như là những điều tệ hại, ví dụ như bất hiếu với cha mẹ, thầy tổ, ngỗ nghịch đấy với anh chị em, tạo ra sự nghi ngờ với vợ chồng và người thân, làm cho nghi kỵ chống bán nhau, rồi còn chẳng tin tội phước nhân quả báo ứng, chỉ biết đời này và không tin sự tái sinh ở đời sau, nhưng tha hồ dối trá và tạo ra tội ác, tìm cách giết chết những bậc thánh hiền và tăng chúng, những người đã cáp ái ly gia trong đời tỉnh thức, đôi khi còn muốn giết hại cả cha mẹ anh em vợ chồng bà con quen thuộc nữa. Như vậy cái ái của thế gian chỉ là cái ái có điều kiện, và cái ái mang đến sự khổ đau. Đức Phật cũng thường dạy rằng người làm lành, người làm việc lành đi từ niềm vui này đến niềm vui khác, giống như đi từ ánh sáng vào ánh sáng, còn cái dữ làm dữ như từ khổ này đến khổ kia, từ bóng tối bước vào bóng tối. Những việc như vậy có ai biết chăng? Đức Phật giải tiếp, thế gian như vậy thật đáng thương xót. Phật dùng thần lực diệt ác, khuyến thiện, làm cho chúng sanh bỏ lìa nghĩ quái mà vẫn giữ giới, chăm lo hành đạo. Ý lời Như Lai chỉ dạy, sao sẽ qua khỏi dòng đời và chứng Niết Bàn, chứ thiên nhân dân đời này đời sau được nghe những lời trong kinh Phật nói. Anh em suy nghĩ và gắng siêng năng theo lời kinh dạy, chỉnh đốn thân tâm, người trên lầm lành, đốc xúc kẻ dưới, răn nhắc lẫn nhau. Mỗi người phải tự giữ vững tâm ý, tôn trọng bậc thánh, quý kính người hiền, từ bi nhân ái, cứu nhân độ thế. Đối với những điều Như Lai răn nhắc, chớ có xem thường phụ bỏ, hãy cầu thoát khỏi dòng mê, nhổ gốc tội ác của sự sống chết, để ra khỏi cảnh khổ đau vô lượng và mối lo sợ đọa ba đường ác. Đời này các ngươi cần nên gieo trồng rộng rãi cội đức, ban bố ân huệ, giữ gìn cấm giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, sáng suốt, giáo hóa lẫn nhau, tự mình tu đức và gây thiện nghiệp, giữ tâm giữ ý đúng đắn chân thật, vào một ngày đêm ở tại nơi này, trai giới thanh tịnh, công đức cường hơn ở cõi an lạc, làm lành đến 100 năm. Tại vì sao? Vì có Phật kia vô tri tự nhiên, tất cả đều cùng chứa nhóm thiện nghiệp, một điều ác nhỏ giống như tơ tóc cũng không hề có. Chân thật tu 10 ngày đêm ở tại cõi này, công đức trợ hơn ở Phật quốc khác tu thiện ngàn năm. Lý do là vì ở cõi nước Phật khác với đa số ở đây là làm việc lành, hiếm có người tạo ác, phước đức chiêu cảm một cách tự nhiên, không có nguyên do để gây ra ác nghiệp. Chỉ có nơi này đầy giải những ác chẳng được tự nhiên, toàn những gian khổ tìm cầu ham muốn và lừa dối lẫn nhau, khiến nỗi con người thân tâm lao nhọc, uống đắng ăn độc, rồi cứ như thế mà chấm lòng ác chưa từng nghỉ ngơi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi thế gian này chịu khâm nhẫn với chúng sanh tại đây, không biết bị giường báo khó nhọc. Ngài đã nói ra những điều lành, vạch ra những điều ác, mục đích là làm cho chúng sanh bỏ ác, làm lành, cải tà quy chánh. Do vậy Phật đã vì chúng sanh mà dùng thần lực để diệt ác, khuyên làm việc lành, giữ giới ăn chay, siêng năng hành đạo. Nay mới khuyên nhắc tu ít nhất một ngày một đêm, bác quan trai giới thanh tịnh ở cõi Ta Bà này thì công đức còn nhiều hơn ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì ở cõi ấy việc thiện dễ làm và hầu như không có việc ác, còn ở cõi này việc lành khó làm, việc ác là đầy dẫy. Nếu ai đó phát nguyện tu thanh tịnh một ngày một đêm quả là điều hy hữu. Nếu có người con trai lành, người con gái tốt nào chân thật tu trong 10 ngày đêm ở cõi này thì công đức còn nhiều hơn gấp ngàn lần tại các nước Phật khác. Vì lẽ nhân dân của các cõi Phật khác chỉ thuần làm việc lành, chẳng có ai tạo ra ác nghiệp, do vậy họ có nhiều phước đức là chuyện bình thường. Còn ở nơi cõi này ai cũng chăm làm ác, quên việc lành, mà còn có người thiện lương tu trong 10 ngày đêm như thế, không phải là việc dễ dàng. Do vậy Đức Phật mới tán thán những người tạo ra thiện nghiệp ở ngay tại cõi này là vậy. Sau khi nghe những lời thiện lương và hậu quả những việc ác như thế, Ngài A Nan có ý mong chờ Đức Phật vô lượng thọ phóng quang soi sáng chúng sanh trong 10 phương cõi nước. Đức Phật A Di Đà tùy nguyện của Ngài A Nan, Ngài Di Lặc đã phóng quang, tất cả đại chúng đều hoan hỷ. Các vị trời, các vị chuyển luân thánh vương đều chứng quả A Na Hàm, các vị tỳ kheo hết sạch mê lầm, tâm ý sáng tỏ, các vị Bồ Tát chứng quả bất thối. Đây là cái đoạn này, là cái đoạn nói về đời ác năm trượt, chúng sanh đã làm gì và Phật đã cứu chúng sanh như thế nào. Điều quan trọng là chúng sanh phải hướng đến bỏ những cái việc ác và làm những cái việc lành, và nhất là giới thiệu cái việc mà tu bác quan trai giới nó rất là quan trọng. Một ngày tu đây là 100 năm ở cõi Cực Lạc. Có nhiều người nói vậy thôi, đâu cần về Cực Lạc để làm gì. Ở đây tu ngày đêm cũng tốt. Nhưng Phật muốn nói như vậy là bởi vì cõi này chúng ta có là nhiều việc ác, mà có những người muốn tu được suốt một ngày và một đêm giữ giới thanh tịnh là bằng có cực lạc 100 năm. Vì vậy cho nên người nào tu được 10 ngày, người nào được trong đời tu được nhiều lần như vậy là một điều rất là quý hóa. Thì hôm nay thì cái phần giảng về tư tưởng cái tịnh độ thì chỉ một đoạn thôi. Chúng tôi muốn giảng nhiều hơn nữa, nhưng mà thứ nhất là thời gian cũng không nhiều. Hôm nay có một cái việc khác để giới thiệu đến quý vị. Quý vị nào mà hay đọc sách nhiều, nói vậy ai cũng đọc sách, mà ai đọc giọng rõ ràng có tờ báo Khoa Tình Đấu. Tôi mới đăng cái bài của ông Trần Bình Nam. Quý vị nghe Trần Bình Nam là biết là ai không? Ông này là hay bình luận về thời sự. Quý vị nào mắt tỏ hay có đèn kiến này này đọc dùm này tôi. Thì ai đọc cho lớn, mà đọc thì vị nào cũng được hết, bất cứ là ai, nam nữ gì cũng được. Cái này phải hai người đọc, một người đọc cũng được một phần. Nhanh lên chút hết thì giờ Hưng nghe Hùng này đọc không rõ. Cái vị nào ở dưới giọng nữ cũng được. À, mời đỡ mà đứng đọc một đoạn bài bình luận của. Tại vì nếu mà tôi giới thiệu hết cái quyển Chuyện Tình Loan Liên Hoa Hòa Thượng thì nó dài lắm. Nhưng mà đấy, mời đỡ mình đọc dùm chứ. Đọc Chuyện Tình của Liên Hoa Hòa Thượng mới giới thiệu quý vị biết nội dung nó là gì. Mời đọc từ đây xuống tới đây. Ha. Đọc từ tay cọc này. Dạ, đọc lớn.
Anh đọc
à? Để cái máy lớn lên cho mọi người.
Đọc Chuyện Tình của Liên Hoa Hòa Thượng. Cuốn sách Chuyện Tình của Liên Hoa Hòa Thượng vừa xuất bản tại chùa Viên Giác, Hanover. Trước quốc là một cuốn sách độc đáo vì tác giả là một cao tăng hòa thượng Thích Như Điển. Hòa thượng Như Điển giải thích cơ duyên đưa đẩy thầy viết câu chuyện tình này là do thời gian tịnh thất tu học hàng năm tại Úc Châu lần thứ 8 năm 2010, thầy có cơ hội đọc cuốn lịch sử Phật giáo Đàn Trong của tác giả Nguyễn Hiền Đức. Cuốn sách có thuật lại chuyện tình một chiều của quận chúa Hoàng Côn, em ruột của Vua Gia Long, với một vị cao tăng đã gắn bó với triều đại nhà Nguyễn Gia Long từ khi còn bôn ba chống Tây Sơn cho đến khi lên ngồi hoàng đế. Hòa thượng Như Điển đánh giá câu chuyện của tác giả Nguyễn Hiền Đức với những cơ chứng dẫn có thể là sự thật nên thầy đã dàn dựng phóng tác để qua đó nói đến những kín đáo của nhân sinh mà xưa nay ít có cây bút nào bàn đến. Thầy Như Điền thấy rằng trong văn chương cũng có vài tác phẩm về chuyện tình trong bốn chốn thuyền môn, nhưng theo thầy thấy biết, điều đó thường nhân viết, họ tiểu thuyết, hóa qua tưởng tượng hay hư cấu theo chuyện có thật. Chưa có một tác phẩm nào nói đến tình yêu tại chốn sơn môn do một tu sĩ viết. Bởi nhiều lẽ vì đơn giản, nhất là tu sĩ, trên nguyên tắc thoát tục, đi tu thì không nói đến chuyện tình. Hòa thiện Như Điển cho rằng như vậy là chưa đào sâu mọi cùng tình cảm của con người. Một thiếu sót tài liệt về mặt tu học và cũng một thiếu sót về mặt văn học. Mối tình trong lịch sử Phật giáo Đàn Trong của tác giả Nguyễn Hiền Đức kết thúc trong bi ai, nhưng không làm cho thiền môn nhuốm màu tục lụy. Thầy Như Điển nghĩ rằng có ai hiểu được tình yêu của cô, của Hoàng cô, có ai hiểu được tinh thần của Liên Hòa Thượng trước một mối tình trong sáng như vậy, nếu không phải là một tư sĩ. Hòa thiện Như Điển lấy một quyết định quan trọng, thầy tạm gác ra mấy tuần lễ để viết cuốn Chuyện Tình của Liên Hoa Hòa Thượng. Thầy nói với độc giả rằng, người tu sĩ vẫn còn một quả tim con người với những xúc động tự nhiên của nó. Nhìn khác đi là thần thánh hóa, người khoác áo tu hành dù vị tu sĩ đã đạt đến một đẳng cấp nào được đời người trao tặng trong nghi lễ. Đi tu không phải là tìm cách diệt những cảm xúc đó, mà chính là để thăng hoa nó, biến nó thành hoa, thành trái, tô điểm cho cuộc đời. Và người nữ khi yêu thương một tu sĩ cũng chưa hẳn là một việc sai trái. Hiểu hòa thượng như điểm như vậy, tôi thấy thầy thật can đảm. Thầy đi vào hỏa ngục để cứu chúng sanh. Thầy đụng chạm đến vấn đề không một cao tăng nào dám đụng chạm, để mang đến những lý giải cho những điều từ trước đến nay còn bỏ trống. Câu chuyện thật có trong chính sử như sau. Vua Gia Long khi còn bôn ba ở Gia Định tranh giành ngôi vương với vua Quang Trung, có thời gian cùng kẻ tùy tùng trú trại chùa Tự Ân, để mẹ, vợ, các em và các con nương nhờ chùa Khải Trường trong tỉnh Gia Định. Hoàng tử Nguyễn Phước Cảm, sau này là vua Minh Mạng, sinh tại chùa Khải Tường năm 1791. Thiền sư Thiệt Thành, Liễu Đạt thuộc Thiền Phong Lâm Tế, trụ trì chùa Khải Trường, tiếp cận với hòa thượng Liễu Đạt tại chùa Khải Trường. Một người em gái của vua Gia Long thường được gọi là Hoàng Cô, đã thọ Bồ Tát giới với ngài, pháp danh Tế Minh. Thiên Nhược đem lòng quyến ái ngài. Sau khi vua Gia Long lên ngồi, Hoàng Cô
lên ngôi.
Hoàng Cô theo anh về Phú Xuân, nay là Huế, mang theo mối tình thầm kín trong tim. Năm 1817, vua Gia Long ban chiếu triệu Thỉnh Hòa thượng Liễu Đạt về làm tăng can chùa Linh Mụ và mời hòa thượng vào cung mỗi tháng 8 kỳ giảng kinh cho Hoàng Thái Hậu. Hoàng hậu và các em, trong đó có Hoàng Cô. Năm 1820, vua Gia Long mất. Vua Minh Mạng lên ngồi ban danh hiệu. Ban danh hiệu là quan danh hiệu Liên Hoa cho hòa thượng Liễu Đạt. Lần nữa, thêm mấy năm hòa thượng Liên Hoa quyết chạy trốn lưới tình của Hoàng Cô vây bủa. Năm 1823, nhân được tin sư huynh là hòa thượng Linh Nhạc tại chùa Từ Ân, viên tịch hòa thượng Liên Hoa xin phép vua Minh Mạng trở về Gia Định thọ tang và giữ chùa Từ Ân. Lưu luyến mãi, nhưng vua Minh Mạng phải để hòa thượng trở về Gia Định. Tưởng đã thoát nợ trần, không ngờ hòa thượng trở về chùa Khải Tường. Đầu năm thì cuối năm, Hoàng Cô xin phép vua Minh Mạng vào Gia Định lấy cớ đi cúng dường để thăm hòa thượng Liên Hoa. Sau mấy ngày ở Vinh Quang, trấn thủ thành Gia Định, cho phải phép Hoàng Cô cho lệnh sắp xếp bà ở tại chùa Từ Ân để bà được gần Phật cho đến khi bà hồi kinh. Mấy ngày sau, Liên Hoa hòa thượng nguyện đến chùa Đại Giác tại tỉnh Biên Hòa nhập thất 2 năm. Sau khi hòa thượng đi, Hoàng Cô bỏ ăn. Sợ Hoàng Cô có mệnh hệ gì có lỗi với triều đình nên nhà chùa phải tiết lộ nơi hòa thượng Liên Hoa nhập thất cho Hoàng Cô. Lửa tình nung nấu, Hoàng Cô cho người kiệu đến chùa, quỳ ngoài thất xin hòa thượng Liên Hoa, nếu không cho gặp mặt thì cho cô nhìn thấy bàn tay ngài và cô hứa sẽ hồi kinh ngay. Cầm lòng không đậu, Hòa thượng Liên Hoan đưa bàn tay ra chiếc cửa sổ nhỏ, dùng đưa thức ăn cho Hòa thượng đang nhập thất. Hoàng cô cầm tay ngài hôn và khóc sướt mướt. Xong cô trở về chùa chờ Hòa thượng xuất thế. Hoàng cô nghĩ rằng khi để cho cô hôn bàn tay, Hòa thượng đã không có tinh tấn tiếp tục tu hành. Ngày sau, khi Hòa thượng Liên Hoa tự thiêu, sau đó Hoàng cô uống thuốc độc, tự giận theo Hòa thượng. Chùa Từ Ân thờ linh vị của Hòa thượng Liên Hoa, nơi dành cho các bậc xuất gia, và thờ cô và thờ Hoàng cô tại bàn linh của người trần thế. Trong chùa luôn luôn có bóng người xuất hiện gây xáo trộn, làm cho tăng chúng không tu hành được. Cho đến khi chùa mang hai linh vị thờ cạnh nhau, chùa mới trở lại yên tĩnh. Hòa thiện Như Điển nghĩ rằng không ai có thể hiểu được tình cảm khúc mắc và trong sạch của Hòa thượng Liên Hoa và Hoàng cô bằng một tu sĩ. Hòa thượng Như Điển có thẩm quyền nhìn vấn đề một cách chủ quan như vậy. Thầy là một trong những bậc chân tu ít ỏi còn lại trong thời đại mạt pháp này. Thầy can đảm không ngại thị phi xuyên tạc, cầm ngọn đuốc soi vào góc thầm kín nhất của nhân sinh. Hòa thiện Như Điển không nhiều lời miêu tả tâm hồn của Hòa thượng Liên Hoa, nhưng bàn bạc đốc giả cảm thấy như chia sẻ cơn sóng dữ Hòa thượng phải trải qua suốt cuộc đời tu tập. Nhưng với Hoàng cô, Hòa thượng Như Điển đã soi rọi tận tình. Thầy hư cấu 15 lá thư tình của Hoàng cô nói về nỗi lòng của cô với chính mình, với mẹ, với chị, với vua, và một lá thư đầy nước mắt viết cho Liên Hoa Hòa thượng. Thầy Như Điển viết: "Tôi mong tác phẩm này không làm hạ uy tín của các bậc tăng can hòa thượng thuở ấy, hay ngay cả ngày nay, mà ngược lại, qua câu chuyện tình này, ta thấy Liên Hoa Hòa thượng đã thoát tục. Như đóa hoa sen tinh khiết nhiệm màu khi bị nghiệp trần duyên ràng buộc. Còn Hoàng cô cũng là một nhân vật lịch sử. Tôi thăng hoa cho bà siêu thoát. Mặc dầu tất cả những lá thư tình của bà đều do tôi viết. Nếu bà có đầu thai đâu đó sẽ bảo tôi rằng tại sao ông hòa thượng này lắm chuyện thế. Vì lẽ khi yêu thầm nhớ trộn một người, người ta khó có thể chôn hết những ngôn từ vào lòng được, mà phải thô lộ bằng giấy trắng, mực đen thì mới có thể nói hết khỏi lòng của mình. Nếu tôi có mạo phạm lời lẽ của một công chúa hòa triều, thì mong tâm thức của bà đại xá đó. Chuyện tình của Liên Hoa Hòa thượng, trang 624. Viết cuốn sách Hòa thượng Như Điển còn có mục đích tùy căn cơ chúng sanh mà độ, để hoàng đương chánh pháp. Kinh Kim Cang là một tạng kinh dạy chuyện đời thuần của Phật giáo, những lời lẽ cao siêu nên Phật tử tại gia ít ai để tâm nghiên cứu. Hòa thượng Như Điển đã dùng cuốn Chuyện tình của Liên Hoa Hòa thượng làm con duyên chuyên chở nội dung Kinh Kim Cang đến cho độc giả tò mò thích đọc chuyện tình. Trong cuốn lịch sử Phật giáo Đàn Tác, tác giả Nguyễn Hiền Đức không ghi Liên Hoa Hòa thượng khi vào cung đã giảng kinh gì, và Hòa thượng Như Điển tưởng Hòa thượng Liên Hoa đã giảng Kinh Kim Cang qua 32 thời giảng và 103 trang giấy, 128 đến 130. Hòa thượng Như Điển đã mang kinh Kim Cang đến cho độc giả của thầy, trong đó có hàng cô ngồi nghe Hòa thượng Liên Hoa giảng kinh mà bồi hồi trăm mối tơ lòng.
Vâng, cái đó là phần đầu, phần hai nhiều lắm. Phần hai á, là Hoàng Cô Tình Sử, cái này của người Đức viết sau khi mà đọc tác phẩm này. Tác phẩm này quý vị biết là trong thời gian qua là trên những mạng là rất là nhiều bình phẩm, cũng cả hàng mấy ngàn cái tư tưởng nó đi, nó lại, nó qua, nó về, rất là tuyệt vời. Và ở Việt Nam thì có một nhà viết kịch tên là Kịch Cải Lương. Kịch Cải Lương thì người này thì đang đọc cái này xong và sẽ viết thành một cái tuồng và diễn thành một cái tuồng tích đàng hoàng, có ba màn như vậy, chắc cũng khoảng tiếng rưỡi tới hai tiếng đồng hồ. Thì người đó tên là Dương Kinh Thành. Tôi nghĩ là đạo Phật cũng phải đi vào ở trong quần chúng như vậy. Thì vị nào mà chưa có cái tác phẩm Chế Văn Lập hay Sanh Quan Thủy mà có chữ ký của tôi á, thì hôm nay tôi sẽ ký tặng quý vị. Còn tác phẩm này đó phải nói là tác phẩm rất là hiếm, bây giờ là gọi là cháy sách rồi, tất cả nước Mỹ này không còn quyển nào hết á, chỉ còn ở chùa Hải Đức này thôi. Trong lúc đó thì sau khi hồi hướng thì tôi sẽ ký cho quý vị cái quyển Chế Văn Lập hay Sanh Quan Thủy thì tặng thôi, là tại vì cái này quý vị đã tống rồi. Riêng quyển Chuyện Tình thì quý vị ủng hộ 10 đồng để in quyển khác, chỉ vậy thôi ha. Ai tới trước thì còn, ai tới sau thì thấy quyển này rất là hay, rất là đặc biệt. Và tôi bây giờ mời quý vị đến bên hồi hướng. Chiếc một cái đoàn hành hương đi Thái Lan và đi Nhật Bản. Đó thì
cô Quảng Thiện tổ chức đi thăm Đức Đại Lạt
Ma. Vâng, và có New York tổ chức đi thăm Đức Đại Lạt Ma. Thì quý vị nào muốn đi thì cũng có thể liên lạc với chúng tôi và đi tới New York để đảnh lễ Đức Đại Lạt Ma và nghe pháp. Bây giờ thì quý vị có thể giải tán. Quý vị nào đã có sách rồi chưa có chữ ký không mang lên thư ký. Quý vị nào chưa có sách thì lên đây. Xin mời quý vị ở trên đầu.